Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chủ nhật hàng tuần trở lại những bài học của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa khóa thứ 7. Đáng ra sau những ngày đại lễ liên tục, hôm nay đạo tràng chúng ta tổ chức một chuyến đi Vũng Tàu tắm mát nghỉ một vài ngày cho nó lại sức cái đã, rồi về mình mới tiếp tục tu học. Các chùa khác qua Phật đản, kể cả văn phòng của giáo hội cũng đóng cửa nghỉ vài ba hôm. Còn chúng ta đó, chẳng những không nghỉ mà qua ngày rằm 16 còn làm việc nhiều hơn, tới 17, 18, 19, 20 mới nghỉ ngày hôm qua. Nó chưa ráo mồ hôi trên áo thì bữa nay tới chủ nhật rồi. Phần chư tăng và chúng tôi thì không lo, nhưng mà chỉ lo cho quý vị thôi. Là gì đó, cây không có nước á thì cũng khát khao chờ nước. Mưa cho một cây hai cây thì cây tươi mát và bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nhưng mà nếu mưa liên tục trong một tháng như vậy đó thì những cái cây đó nó cũng hết muốn uống nước nữa. Ở đây Đức Phật nói thời mạt pháp gánh rơm đi trong lửa dễ hơn là phổ truyền pháp qua kinh. Vậy mà liên tục 18 đêm phổ truyền pháp qua kinh, cái 18 đêm này đó mới thật là đi sâu về cái pháp sự tướng. Còn mấy năm nay thì chúng ta đi hai phần, một phần hoặc một nửa sự tướng và một nửa lý tánh. Còn 18 đêm hoàn toàn là đi về sự tướng của pháp hoa kinh. Thực ra giáo lý không có cái nào sự tướng đi riêng với lý tánh cả. Hãy có tướng là có tánh, nhưng mà nó nặng hơn hay nó nhẹ hơn mà thôi. Thì suốt 18 đêm như vậy, từ mùng 1 tới đêm 18, trong đó có hai vị giáo sư, một vị là khoa trưởng, một vị là viện trưởng. Và viện trưởng viện đại học có khoa học nhân văn và xã hội của Việt Nam đặc trách phía Nam. Viện trưởng đặc trách phía Nam chứ không phải viện trưởng của một trường đại học Sài Gòn hay là thành phố. Như vậy thì không biết quý vị tu cái kiếp nào, đời nào mà đời này đi vào trong những cái giai đoạn này mà quý vị lại gặp Phật pháp như vậy. Nhưng mà nói thì nói, cho nghe 18 đêm của 18 bài pháp vậy, bây giờ lục lại trong cái đầu quý vị thì nó lùng bùng trong chưa sắp đặt được. Bây giờ tôi hỏi, trong 18 đêm, đêm thứ nhất ai giảng, đêm thứ nhì ai giảng, đêm thứ ba quý vị kể 18 đêm trúng 18 vị đó, thì chắc là tôi phải đi xin hay tôi vay hay tôi đi mượn, tôi thưởng cho người đó nửa chỉ vàng. Và vị nào kế từ đầu tới cuối 18 đêm á, đêm thứ nhất thầy nào giảng cái gì, đêm thứ nhì giảng cái gì, và kế hết 18 đêm á, thì chắc tôi phải đi chạy mượn thưởng cho vị đó một cây vàng. Và vị nào nói rõ ràng ý nghĩa mà sâu xa phân tích đủ 18 đêm cho nó hay, kể cả một bài giảng bữa rằm Phật đản nữa, thì là 19 bài đó, thì phải thưởng cho người đó 10 cây vàng. Còn quý vị khỏi, quý vị chỉ thưởng cho tôi chừng một phần thôi cũng được nha. Thôi nói một phần là ít, chừng triệu bạc thôi, nửa triệu cũng được, 100,000 được. Tôi nói lại cho hết cho quý vị 19 bữa cho. Cái đầu quý vị với cái đầu chúng tôi nó cũng một cái đầu thôi. Quý vị nhìn lên đây giống không? Giống cái đầu nào giống đầu. Nhưng tại sao cái đầu tôi, những cái nào nó vô đó chúng tôi xếp được, và muốn móc nó ra, móc ra. Cái đêm 14 đó, chúng tôi giảng cuộc tranh đấu số 3, giảng từng ngày không lộn. Và viết lại bây giờ trên bàn á, trong phòng phát hành có cái bài là đêm giảng pháp 10, đêm 14 đó, tóm lược lại trên 16 trang. Viết lại kể cả người chết nữa. Nó chỉ lẫn lộn một chút thôi là nó sai cả lịch sử. Ví dụ như trong những vị diễn giảng nó cũng có những vị giảng lộn, là đêm rằm là các em Phật tử tại đài phát thanh bị xe tăng cát. Vì trong một số tài liệu có ghi vậy, nó không phải là đêm 14 chứ không phải đêm rằm. Cũng có vị giáo sư, có những vị giảng sư nói là ủy ban liên phái khi đài phát thanh Sài Huế mấy em bị cán ngát rồi thì ở trong này mới thành lập ủy ban liên phái. Không phải, ủy ban liên phái thành lập trước đó có hơn 3 tháng rồi để chống cái phim Sakia. Cho nên lịch sử rất là khó giảng, mà giảng lịch sử xuyên qua chính trị thì rất dễ giảng, mà giảng lịch sử xuyên qua đạo học và triết học rất khó giảng. Cho nên năm nay quý vị thấy cái tờ giấy mà ghi 18 đêm thuyết pháp của 18 vị, quý vị thấy khỏe lắm. Còn sắp đặt được như vậy không phải dễ đâu. Từ đời chúng tôi bắt đầu hành đạo tới giờ, có những lúc chúng tôi đi bầu ban đại diện mà hàng chục cái thơ tới viện quá đạo. Nếu ai muốn về Tây Ninh mà bầu cái ban đại diện đó thì để cái đầu lại tại chợ Tây Ninh hoặc chợ Trảng Bàng. Mấy vị thượng tọa nhận giấy rồi trả giấy lại cho viện hòa đạo tôi đi. Có những cái lúc như ở tên Tân Sơn Nhì, ai lên đây mà bầu ban đại diện thì bỏ mạng. Tôi lên mới vừa bước vô ngồi niệm Phật xong mà rút cái để cái lựu đạn lên bàn. Bây giờ nếu có rút lui không, không rút lui là tôi rút chốc, tôi rút chốc là tôi thả. Tôi mỉm cười. Cần Giờ đó, ông thiếu tá Thiệt, quận trưởng của Cần Giờ đó, ông thầy nào ngon xuống đây đặt viên đá đầu tiên Phật giáo ở trên cái bán đảo Cần Giờ này thì tôi kêu ông đó bằng cha. Đặt được rồi ông về, mà ông sống được về tới Sài Gòn á thì ông cứ dặn đầu thằng thiếu tá Thiệt này, tôi sẽ cho tàu tới ủi chìm tàu luôn. Ông thầy nào em đi, tôi đi. Và khi xuống tới Cần Giờ rồi, đêm đó tôi giảng rồi đó, thì chính ông thiếu tá Thiệt mang máy ra cho tôi mượn để giảng. Và sáng ngày sau trưa ăn cơm, tôi ăn cơm đã chuẩn bị về thì ông thiếu tá Thiệt trèo lên trên gác mà lạy tôi xin quy y. Và tôi đặt viên đá tại đó, và ông thiếu tá Thiệt mới đi khuyên cho chúng tôi một cái đại hồng chung. Sau này cái đại hồng chung đó hình như mất rồi hay là chuyển đi đâu nè. Tôi là người đặt viên đá đầu tiên của Phật giáo trên bán đảo Cần Giờ. Nói chung là không biết bao nhiêu gian nan khó khăn, nhưng chúng tôi chưa thấy lúc nào khó khăn bằng sắp đặt 18 vị trong 18 buổi giảng. Cái hàng giáo sư học giả đã đành, mà hàng tu sĩ không thật là khó. Tới bữa giảng cái nói tôi bây giờ đau bụng quá giảng được thôi thầy, đổi người khác. Đổi ai? Không có người đi cày mình kêu người khác đi cày được chứ. Không có người đi cấy mình đi kêu người khác đi cấy, nhưng mà muốn kêu như vậy cũng phải kêu trước ngày. Ở đây có vị là 6 giờ Thượng tọa Toàn Châu mang xe tới trước, phó ban tổ chức mà, 5 giờ rưỡi tới tới trước, 6 giờ ông về tới mở cái cửa ra nói cha 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 cha. Nếu những giây phút đó cái đầu không lanh á, thì đem ra bỏ trống. Mà trong đó có 2-3 anh em chúng tôi thôi, và tự nhiên 4 á, thì tới rằm ngày mới vô. Thầy Tâm Yên thì ông Tao, có mình tôi thầy Toàn Châu, chạy tới chạy lui thầy Toàn Châu cũng biết rồi, cũng từ câm luôn. Phần mình thì phải cho nó tròn, mà còn phải lo sắp mười mấy bữa. Thành ra tôi mới thấy lời Đức Phật nói là thời mạt pháp gánh rơm đi trong lửa ấy. Tuy khó nhưng dễ, mà phổ truyền pháp qua kinh vào đời mới thật là khó. Mà đây mới chính là phổ truyền pháp qua kinh. Và 4-5 anh em chúng tôi trong ban giáo thọ chủ quan cứ nghĩ đâu là chuyện là nó dễ dàng. Và chúng tôi làm việc chu đáo, họp tới họp lui, và mỗi vị giáo thọ là ký tên vô. Đêm đó tôi đi nhắn ký tên vô. Có những vị giáo thọ xin chúng tôi, chứ còn chúng tôi ngu gì để 14 đêm được thêm cho 18 đêm à. Mình đến 10 đêm là khỏe quá, để 7 đêm thôi à, thì cái nghe quý vị nó cũng khỏe, mà cái dáng chúng tôi nó cũng khỏe, mà nhất là ban tổ chức ở đây thêm 14, chẳng những 14 mà để tới 18, mà nhất á, là Thượng tọa Giác Toàn và Hòa Thượng Trí Quán là việc của giáo hội trung ương, việc của thành nội, nó ngập tới lỗ mũi. Khi tôi ra không ai đi trước 2 ngày đó trở về đây giảng đó à, mà nếu không áp dụng diệu pháp liên hoa thì cũng không có khả năng nào mà rước được hết. Cho nên đây là áp dụng diệu pháp liên hoa. Ví dụ tôi muốn giảng cho thỉnh thầy Trí Quán, một lần tôi tới tôi nói những chuyện trời trăng mây nước rồi tôi đi về, ở chuyện tổ chức lễ rồi Phật đáng được kia vậy, không hề nói tới văn. Bữa sau gặp lần nữa thì cũng hề nói tới văn. Bữa sau trong phiên họp sắp họp thì tôi nói hôm nay gặp thầy 2 lần mà tôi cũng muốn nói thầy chuyện, mà bữa nay lên tới hòa thượng nói sợ hòa thượng rầy, không biết trời thầy cũng nói kỳ. Tôi thầy anh em mà cái chuyện hòa thượng thì chuyện đó là cái chuyện của giáo hội, tôi thầy có nói gì thì nói cho nghe thầy, nhưng mà tôi nói chịu thôi nha, nhận không nhận lời thôi, đừng có rầy nha. Hôm nay mà có rất khá vui vẻ không, vui vẻ tôi nói không dám nói đâu. Hôm nay trời ơi, có khi nào thầy nói cái gì mà nó không trúng đâu mà tôi không vui vẻ. Từ ngày tôi với thầy quen nhau đó thì có cái nào lúc nào không vui vẻ đâu. Tôi nói tôi mong ước rằng với đạo tràng diệu pháp liên hoa, mong ước muốn dòm cái mặt cái ông hòa thượng mà ròm ròm nó một chút không. Nhưng mà hòa thượng bận rộn quá, mà năm nay chúng tôi giảng tới 18 đêm lận, người giảng này cũng dư chứ không phải không thiếu à. Nhưng mà họ muốn hòa thượng trưởng ban hoằng pháp về giảng quá. Ông nói chà, tôi đâu có soạn bài gì trước, nói gấp quá. Tôi nói xuống ngồi đó thôi, mỉm cười rồi đi về, hoặc nói cho tôi chừng 10 phút thôi. Ông nói nửa giờ thôi được rồi, nửa giờ được không? Tôi nói tốt quá đi chứ, tôi chỉ xin 10 phút mà nửa giờ. Bữa thần tọa hòa thượng trong đây 1 tiếng rưỡi à, ông nào cũng giờ rồi, nhưng mà tới 1 tiếng rưỡi à, 1 tiếng rưỡi chứ hơn nữa chứ, phải kiến đánh mới ngưng à. Thành ra tôi kể như vậy không phải kể cái khó khăn, nhưng kể để quý vị nghe cái diệu của pháp hoa. Không phải mình muốn nói làm sao mà người ta cũng nghe đâu, mình nói mình liều liệu cái lúc nào, cái chỗ nào, ai nói, nói cách nào, nói có như không, có thị không, có ngã có văn không à. Quý vị học kinh nhưng mà quý vị không áp dụng kinh vào đời sống. Chúng tôi cũng không giỏi gì, nhưng mà nó cũng thất bại đáo điên. Mỗi lần thất bại như vậy, về ngồi trầm ngâm, lật kinh ra, đọc rồi xếp bằng lại, nghĩ những lời của Phật dạy trong kinh. Đức Phật dạy làm sao, mình làm sao, tại sao nó không trúng? Cái trò chơi thôi, đá banh thôi, mà phải có huấn luyện viên và cầu thủ phải tập tới tập lui. Còn mình ở đây là đâu phải là cầu thủ đá banh, phải không? Mình là siêu đẳng hơn bậc thầy của các huấn luyện viên đó. Tại sao mình không luyện? Tại sao mình không tập? Tại sao mình không tập? Tại sao mình không luyện cho đúng thời lời của Đức Phật dạy? Tại sao mình không nghe những lời của Tổ dạy? Tại sao mình không nghe những cái lời của Bồ Tát, của thầy mình dạy? Ngồi quay cái cuốn phim trở lại, khi thở thiếu thần lì, mình đi theo thầy, thầy gặp những trường hợp đó, thầy nói làm sao? Có những buổi pháp thầy lên thầy dạy cách nào? À, bắt đầu lần lần nó mới nhiễm từ từ, từ đó nó khôn, nó lớn rồi nó khôn, thất bại u đầu rồi nó mới tính. Cho nên năm nay 18 thời pháp suốt 18 đêm liên tục như vậy là áp dụng thực sự pháp diệu nhập đời và thành công. Qua một cái lễ lớn như vậy, đất có 1.000 thước mà chư tăng là chiếm hết là 720 vị tăng ni. Đó là chưa nói chư tăng trong ban tổ chức, chư tăng mà cúng dường bằng bao thơ 720 vị. Thánh làm cũng được nữa. Và liên tục một tháng trời, gần một tháng trời, 20 ngày như vậy, là liên tục. Thế nói tôi ê ấm, tôi không dám tổ chức văn nghệ. À, mà rồi cuối cùng yêu cầu quá, trong chương trình cái thiệp mời quý vị đâu thấy có văn nghệ không? Nhưng mà đêm 18 một đêm văn nghệ quá giờ, rồi một giờ nữa tiếng kéo tới 2 giờ, từ A đến Z. Nói một cách khác là nó không bế một cái ly, và cũng không gây buồn phiền ai một người, cũng không thấy mất mát một cái gì, cũng không hề có một cuộc cãi lộn với nhau, cũng không hề, nhất là quý bà là khó tánh lắm. Mấy bà mà tới ngồi học đây còn dễ chút, dễ chút chứ chưa chắc dễ hết nha. À, huống chi mấy bà mà lâu lâu tới chùa, mà tới chùa chen lắm kiểu đó, có bà khát nước cháy cổ, có bà thì đói muốn đó con mắt luôn, đốt phân đó con mắt luôn. Nhưng mà tới nay chúng tôi lắng nghe cũng chưa thấy ai điện thoại lại rầy rà hết. Mấy năm có, mấy năm thầy chơi vậy ha, thì mời tụi tôi về thì bà đói ha. Năm nay có thằng thầy, thầy ơi con đói dữ lắm nhưng mà con quan hỷ, con rất quan hỷ. Tôi hay sao quan hỷ? Ồ, đồng ba đồng chen không lọt mà làm sao thầy không có cả ngàn rồi, ngàn thức tắc mà ngàn thầy rồi, chứ tăng lên 1.000 rồi, còn người đó đâu không biết, nó đâu quá trời quá đất, thì làm sao con có cơm ăn? Dễ con làm sao cơm ăn, con nhờ cái ly nước đậu đen á uống vô cho nó mát, về nhà ăn lâu lâu là... Không lẽ mình nên hiện đói không được à? Tôi nói cha năm nay tiến bộ à? Thành tôi muốn nói những chi tiết như vậy. Một cái lễ nào rồi cũng có sự trách móc, không thế nào ưu tiên 100%, phải không? Dĩ nhiên chúng ta trong này biết bao nhiêu cái vết khuyết điểm trong này, phải không quý vị? Nhưng mà nhờ pháp Hoa Kinh, pháp Hoa Kinh chẳng những lời nói mà pháp Hoa Kinh kể cả trên khuôn mặt. Tôi đi trên giáo hội trung ương tôi về thì tôi muốn gục giữa đường rồi, 4 giờ thức dậy rồi, đêm thì 1 giờ mới ngủ, 4 giờ thức dậy rồi bắt đầu xuống máy nói, 5 giờ lại nói rồi, 7 giờ giờ xong là áo đẫm mồ hôi bắt đây lên trung ương rồi cái lên đập là về đây, 9 giờ chen được vô đây rồi lên đứng đập nữa là nghĩa là muốn gục xuống máy luôn, đang mở mắt này hết mơ nói rồi, nhưng mà cũng vẫn nở nụ cười. Mấy thầy dìu tôi lên, mấy chú dìu tôi lên nằm một chút, uống ly nước chanh tinh tinh á, nghe thầy Toàn Châu dưới này tát bạch trên đó len men không có một đẹp mang giác đi xuống đứng chờ thầy Toàn Châu tát bạch rồi trên chư tôn đức tát rồi tôi mới xướng lên lễ ba lễ. chắc gì những các thầy ngồi trước trên cái bàn đó là hơn tôi hết không? Trong đó có những chú học trò tôi trong đó là sao? Nhưng ở đây mình lạy là mình lạy cái Phật tánh, mình lạy cái ân tình mà người ta đã từ ngàn xa về để cúng thầy. Mặc dù là thầy chung, thầy tôi với thầy các ông chung cho bỏ thầy mà quên tôi à. Sao tôi lạy lại mấy ông? Tôi lạy mấy hòa thượng thôi chứ. Tôi xưa tôi nói con chinh lạy chư tôn hòa thượng thôi chứ mất mớ thì tôi lạy cái chư đại đức tăng ni. Cái phẩm thượng bậc hình đó, phải không quý vị? Cái người ngồi trên có những người thiếu đức, họ ái ngại nhưng họ cũng rất thoải mái, nó sung sướng trong lòng. Ra về ăn cơm có dở, ăn canh có mặn chút, nhưng trong lòng nó khoái, mình đã được ăn cái lời diệu, ha? Lời nói mất tiền mua mà. Thành phố bây giờ nó có cái phong trào chư tăng ni không có chỗ ở, các nơi ở tới đây mướn nhà ở, tới nhà Phật tử ở để họ đi học ngoại điển. Thầy bổn sư gửi tiền không có đủ để mua sách mua vở để đóng tiền trường. Họ nghe chỗ nào có đám cúng đám kỵ lớn mà trai tăng thì họ đến. Khốn khổ những cái ông chủ chùa, những cái ban hộ tự của các chùa trong thành phố, họ nói mấy ông tăng này, mấy ông tăng kêu là đi ăn két, rồi họ mới để trên cái bì thơ là KT. Mấy cái bì kia này thành trăm cúng dường gì gì đó, còn cái bì đó họ còn cái cúng dường mà thêm ở dưới là chữ KT. KT đây không phải KT đâu, mà KT đây không phải ký thay đâu, KT là không thính à. Cái ông tăng đó, ông nhận cái bì thơ ứa nước mắt, nhưng không có tiền để đóng tiền học phải nhận. Cho nếu mà ông có tiền ông đóng tiền học, hay là ông có tiền mua vớ hay có Phật tử tín đồ cúng, thì ông mang cái bao thơ đó ông tới ông đưa lại cho ông trụ trì hay là cái ban tổ chức đó. Nhưng mà chưa, cái những người có tiền họ hành hạ người khác, quý vị nghe cái này mà đau đớn, nghe mà ứa nước mắt. Ví dụ như hòa thượng thì cúng 100 ngàn, đại đức thượng tọa cúng 50 ngàn, thì cái bao thơ đó ông cúng 10 ngàn, rồi ông lấy cái tiền mà cúng cô hồn đó, cái tiền giấy cúng cô hồn á, bỏ vô trong bao thơ đó, bỏ thêm vài tờ vàng bạc nữa. 10 năm sau cái ông mà nắm cái bao thơ đó, ông sẽ làm hòa thượng mà đại pháp sư thì sao? Ông trở thành những ông đại giáo sư thì sao? Ông trở thành siêu bằng 10 lần ông thầy Thông Bửu thì sao? Nhưng ông vẫn mỉm cười, ông lượm cái đó, ông quăng cái, ông lấy cái 10 ngàn bạc bỏ vô để về mà ngày mai có mua được cái viết mà học. Cho nên khi tôi in cái thiệp cúng dường đó, thì một số vị tới nói thầy phải đứng ngoài cửa lọc, ông nào mà KT không có thiệp á thì đừng cho vào. Tôi nói chùa Quan Âm không làm điều đó à, thầy Thông Bửu không bao giờ chủ trương điều đó. Tôi nói trên đài phát thanh đài truyền hình 6:20 trên kinh 9 à, người ta nói có 1 phút và chúng tôi nói tới 3 phút, trong đó tôi có mời về trai tăng và ngọ trai mày hết. Cái ông đó tăng giá tôi cũng mời nữa, vì con sư trước Yên Thệ đó nó bị bắn chết bởi một ông sư, nhưng ông sư đó là một tên thợ săn giả đò lấy cái nón chụp lên rồi mặc cái áo lên bắn nó gườm lên nó muốn giết, nhưng mà cuối cùng nó nghĩ là nó giết cái máu của ông này dính trên chiếc ca sa của Phật, nó không làm. Mà con cái sư tử đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù cái vị đó có giả sư, họ không thanh tịnh giới, họ đến tôi vẫn là cung kính đón trước họ. Cho nên trong cái bì thơ tôi phải in cái bì thơ thành kính cúng dường. Đó là những việc nhỏ nhỏ đó là pháp hoa kinh, quý vị phải ráng học để cái tổ trong nhà đạo Phật của chúng ta. Đừng có những cái tâm phân biệt, mình sinh ra cái tâm vô phân biệt. Bây giờ đây trong giây phút này, trước đó 1 phút tên đó là một gã ăn trộm, nhưng sau đó 1 phút vị đó là một vị đại A La Hán. Biết thế nào, biết thế nào mà mình phân biệt? Người ta làm trật người ta chịu, và chịu đọa trong kiếp này, nhưng cái giây phút họ làm đúng đó, họ sẽ hưởng kiếp sau, nhất định họ sẽ thành Phật. Húng chi họ đắp được cái áo trên người họ, cái y của Phật trên người họ, họ ngồi trên bàn và họ chịu niệm Phật, họ chịu nghe những lời pháp pháp nhũ của một vị hòa thượng đại diện nói ra, nó đóng trong cái khung cảnh trang nghiêm, thì cái hình ảnh nó vô trong a lại gia tức của họ, kiếp kiếp đời đời không bao giờ nó tiêu tan. Nếu giờ đó họ không giả sư, họ không đắp lên chiếc y, họ mặc cái áo cao bồi rồi nháy vào những cái chỗ giết chém, chỗ tội lỗi, mình làm gì họ chứ? Mình nghèo, nó cũng nghèo, nghèo như rồi. Đời người tu sĩ mang tên khất thực, quý vị là Phật tử, bây giờ nhà nào vị nào có giàu đi nữa, quý vị cũng phải là nghèo, gọi là thiếu dục tri túc. Và chuyện gì đâu, rồi cuối cùng nó cũng vậy thôi. Nợ nần thì rồi cũng trả được, nợ mòn con lớn mà. Còn tạo được một cái phước đức cúng dường như vậy không phải dễ đâu. Cho nên người ta đi theo giáo pháp không có thấm sâu vào giáo pháp, cho nên một cái lễ cúng dường thôi. Bữa đó tôi giận anh Thánh Thuần dữ lắm, nhưng trong giây phút của tôi niệm quan ý, vì tôi sợ giận là cái mặt nó khác đi và nó mất công đức. Tôi vừa lạy cúi lạy trên này mới mời quý thầy niệm Phật rồi dùng cơm, thì đông quá, trời nóng nực quá, ai cho phép anh? Cái chén cơm lúc ăn như vậy có một chén một mà, để chờ quý chư tăng 800 vị tăng và cụ Phật tử nữa, ta đập cái nắng mồ tát phạ ra 3 lần như vậy thì nó có thành ra 10 triệu chén cơm, biết bao nhiêu người ăn. Và cái vỗ này là tôn qua tôi vỗ Bồ Tát Quán Đức mà chư thánh tử đạo, chư thánh tử đạo, mà không phải chư thánh tử đạo không, là chư thượng tọa đại đức tăng đã chết suốt mấy năm, 9-10 năm dài trong cuộc tranh đấu, 9-10 năm dài. Và không phải chư tăng, các tăng ni Phật tử và một số đồng bào không phải Phật tử nó cũng chết cho những cuộc đấu tranh đó. Làm sao ghi hết? Cho nên tôi lấy cái tâm quán đại tôi trái ra và tôi làm cái lễ thầy trò hì hài hụt suốt ngày suốt đêm. Nó cái cơm hộp không á là 2 triệu 2 đồng tiền mua cái hộp á. Mà ở nhà đây khi tôi đi lên trên thành ở dưới này phát cơm ăn hết. Tôi về tôi không có cái hộp cơm tôi cúng. Tôi buồn vô cùng. Tôi về tôi thấy buồn vô cùng, nhưng mà sức mình có hạn. Anh em chúng tôi bận rộn không có thể chịu nói. Đáng việc đó là của Hòa Thượng Diệu Bốn, nhưng giờ đó thầy Diệu Bốn mới có 500 cái bì thơ, chờ tôi về để yếm trợ thêm 800. Là vì đếm chư tăng là 800 vị rồi, cho nên thầy cứ đi lên xuống. Bây giờ cơm có gì vậy? Kể cả sạch nhà thầy cũng biết nữa, chỉ nghĩ có 300 bì thơ nữa. Trong ban thầy chánh cư sĩ không ai hỗ tư, không biết chạy ai kêu kiếm hết, chờ thầy trụ trì vậy. Thầy về trễ 1 phút và thầy nóng ruột 1 phút thì còn ở đâu mà. Còn thầy kiến tánh hay thầy Tuần Châu là vẫn tiếc đây, thành những cái nhỏ nhỏ. Cho nên sau đó liền tôi ra giữa trời tôi nguyện, quý vị cứ ăn trong hư không và ăn trong cái tình cảm của tôi, trong cái thành kính của tôi. Đừng nghĩ rằng những cái hộp cơm này, 5.000 hộp cơm này nó biến thành 50.000 hộp cơm, đừng nghĩ. Trong đó có những em bé trong xóm này, cứ em nó chạy ra cứ đổ lấy một bao lấy bao. Một nhà vậy tôi được biết nó lấy là 15 hộp. 15 hộp nó đâu cúng. Mà tôi dặn rằng thầy Quán Mỹ á, là để tới cái giờ chư tăng ngồi hết rồi, bắt đầu cơm mới chuyển ra. Khi tôi biết cơm chuyển theo dây chuyền, có còn hộp nào đâu mà dây chuyền. Tôi ngó hoài không thấy cái dây chuyền đó. Đây là 2 cái sơ hở của chúng tôi. Nhưng mà cõi âm á thông cảm với chúng tôi, kêu là thông nhất pháp thì vạn pháp đều thông. Trong lòng chúng tôi thấy liền cái điều đó. Tôi không trách anh Thánh Thuần thế nào, và tôi không thách trách cái vị mà chỉ huy ra lệnh cho thầy Quán Mỹ phải tái cái cơm đó trước 9 giờ nào. Ở đây ai có đói đâu, dân thành phố đâu có đói. Để về ta chờ đợi, để ta cúng, ta dưng cái hộp đó lên để ta đặt cái chú nắng bộ tác pha để cúng dường. Và ta đặt cái chú biến thực biến sĩ chân ngôn, để nó biến ra nhiều mà. ta chờ đợi giây phút ngồi chỗ nào ta cũng đập được hết. Mà cái chuyện này ta đã trải qua nhiều chục năm rồi, 34 năm, trừ ra tôi gắn mặt ở đây 9 năm kiếp thất trong rừng sâu, thì còn năm nào mà những năm đó tôi cúng một bát cơm tôi cũng đập đủ chua hết. Mình không theo Phật thì thôi, mà theo Phật phải tin quý vị. Tại sao quý vị ngốc đầu nổi? Là quý vị làm thiếu thốn. Những cái này nếu ông chủ không biết qua cái đám này tổn phước, thì mời họ về đó giờ ăn. Cho nên ông tính thần lao tao tổn phước chết. Mình không thể nào chướng công viên thì phải làm theo vị trưởng ban tổ chức ta đã ra lệnh rồi. Đêm đó tôi nói rất rõ ràng, mà anh quay cái không kịp trở tay, kể cả tôi thầy Còn Châu có mặt đó không kịp trở tay, anh khum lưng lại đâu có nghĩ mà anh ra lệnh với thầy niệm Phật là ăn. À, cho nên quý vị nên nhớ là một cái sơ ý một chút, chỉ sơ ý một chút thôi, thì nó đã làm cho cái mất đi một phần nào cái giá trị và cái quan trọng của nó. Chỉ cái hai cái chút đó thôi. Tuy nhiên để mà làm quân bằng lại cái đó thì liền lúc đó tôi lên là bắt đầu tôi đọc, một mình tôi đọc, và tôi tỏa cái tâm rộng rãi ra để tôi xin dưng rộng ra, và các ngài đều đủ ăn hết, ai về đây cũng đủ ăn hết, và tôi biết chắc là đủ ăn. Đâu quý vị làm sao tôi biết? Quý vị nói là thầy Đắc Thần Thông, dạ không. Ở đây người sống đủ ăn á thì người chết đủ ăn à? Nè, tôi không nghe người nào điện thoại về nó thiếu ăn, mà tôi cũng nghe trong đạo tràng bà nào nói bữa nay năm nay con đói quá thầy hết, không có. Vậy thì người sống đủ ăn thì người chết cũng đủ ăn. Tôi biết có một cái, có những cái hộp cơm ăn tới 5 người lắm. Bà này múc miếng ăn cái bà kia múc miếng, chị đưa tôi miếng coi, bà nọ múc miếng. 5 tạ gạo với 1 tạ bún mà không đủ ăn. Nếu như chú nguyện ra nữa thì nó thành 50 tạ gạo và 10 tạ bún rồi, nhưng không chú nguyện thì trong 5 tạ gạo với 1 tạ bún còn bánh là thôi, không biết bao nhiêu ấy. Bánh ú là tới 5,000 cái, còn bánh ít thì thôi không biết bao nhiêu. Đến nỗi thợ ở đây mà nếu đem bánh cho thợ ăn bớt đi cho để sáng nó thiêu, nó gặp cái nó xá liền, nó trời thấy bánh là thợ. Còn hồi trước cúng lan quán mà cúng ở trên bằng Phật hay nó không dám ăn, cúng bằng dao mình xây đi xây lại nó đã lượm nó cắp bánh cái rồi. Tôi gặp trời nó hơi còn thèm quá, tôi nói bữa nay ăn đi, bánh trái cây không biết cơ mang nào. Và nhất là cái trưa 19 ở đây cái ban nghi lễ cúng kỹ lắm, cúng đầy đủ và thường thường. Cho nên tóm lại là cái lễ tuy nó chưa hoàn toàn nhưng mà thật là viên mãn. Tôi nói một vài nét để quý vị kinh nghiệm, sau này tổ chức tại gia, tổ chức tại chùa, bất cứ chùa nào, quý vị lưu ý vấn đề này. Hoặc những vị có mặt ở đây sau này có đi xuất gia phải nhớ những điểm đó, đừng sơ ý mà để cho cái người không hiểu giáo pháp lấy đi nó trật giáo lý của Đức Phật. Các thầy tỳ khưu có mặt đây hoặc là những vị nghe ở trong băng này, ai nghe nhớ những lễ cúng dường là phải đọc biên thực biên thị chân ngôn, có trưa có xế có tối cũng phải đọc biên thực biên thị chân ngôn, cũng phải dâng lên cúng dường, cúng dường cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Rõ ràng mà, cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Hữu tình là con trùng, con dế, con sâu rộm, con rắn, con rít, những con nó chết rồi đó, nó chưa ăn no, trong giờ đó nó được cái âm hưởng ăn no thì cúng dường cho nó. Mà không gặp cái chú cúng dường đó nên nó ngồi nó nhìn ngơ thôi. Một việc nhỏ con tinh thần pha hết một cái cục lớn như vậy đó. Mỗi lần anh tinh thần rất tuyệt vời là gì? Trước khi làm lễ anh nằm đây 2-3 ngày, còn bây giờ anh đi lung tung lang thang, tới giờ chót anh chạy tới nói với anh đi rồi anh tới bốc lên nói. Và cái đó hai chứng công viên hôm đó thầy Minh Tâm bệnh một mình, anh điên rồi, người ta quay anh quýu rồi, tới đó anh còn cái nhớ nữa, mà quỷ nó chui bốc lên cái nó thấy nóng, đâu có nóng, ăn rồi xong chưa đầy 12 giờ mà bữa đó trời âm u mà,
Còn mỗi lần mình ăn rồi 1 giờ lắm, anh em quý vị nhớ không? Đâu có nóng, bữa đó đâu có nóng. Ngày hôm qua mới mưa một cơn mưa mà. À, những cái sơ ý đó là giáo pháp cả. Về phần có tín đồ của đạo tràng, quý vị năm nay cái tinh thần cúng dường, tinh thần xây dựng tinh thần lễ rất là cao điểm, nhưng mà cái phục vụ cũng chưa có chuyên viên lắm. Mong rằng là từ nay rút những kinh nghiệm học tập, nhiều mà nhiều ông muốn làm nhưng không biết làm gì hết. Những cái giờ giây phút đó là những giờ để mà phổ biến cái trí ra tuệ cái bừng không ngay giây phút đó đó. Nếu nói người đời họ gọi là đấu trí, đấu đem hai người trí nhau đấu, mà cái trí mình đấu với sự việc. À, và lựa thượng quan liên ông xuống trong này mấy anh nói rồi mà nó mắc lo tiếp khắc phải đoàn hai ông phó dính trong này á, tôi và trưởng tôi đi bên kia, quý vị tự động vạch cái đường vô, chạy đi bưng cái khay ra gõ can cán thỉnh hòa thượng vô. Hòa thượng này đứng 15 phút mỏi giò mỏi rụt giò này ra ngày đi, thôi tôi suy yếu rồi cho tôi đi về, tầm qua về nói thầy thông bửu cho thông cảm tôi lớn tuổi rồi. Cái đó ai cũng là tiếp lễ được cả chứ, ai cũng ban tổ chức được cả chứ. Hòa thượng là hòa thượng chung mà, mình dẹp lên con đường hai ba ông năm cái mấy người kia ra à, thì làm gì không đưa hòa thượng quan liên vô trong phòng lưu niệm của Bồ Tát để mà ngồi chờ thầy tu trì về. À, cho nên ở đây tôi muốn nói là cái tinh thần thì ai cũng có. Quý vị có nói ai không muốn hòa thượng quan liên vô dự lễ không? Đâu có phải không? Tinh thần ai cũng có, nhưng mà cái trí nó bùng khởi không kịp, nghĩ không ra, liêu quyêu đó. Một vài ông thầy cứ đứng xích xoa, thầy mới về mới bước xuống xe cái quán tường chạy, thầy ơi, nói gì vậy? Hòa thượng quan liên lên vô không được đi về. Tôi định xây lại, tôi cứu hắn một cái cấp cái, nhưng mà thôi thì đi cứu nó cái cấp thôi thì nó trễ mà tôi cũng đương mệt nữa. Tại sao con không bừng cái trí con ra để con làm gạt cho hòa thượng vô, để hòa thượng đứng nghẹt lối rồi hòa thượng về. Hòa thượng hôm nay trước khi ngày lễ điện thoại ra ngoài, bữa đó thầy ông bước nói dặn thầy ông bước đừng có mang xe lên nghe, tôi xuống nghe, tôi xuống trước giờ đó nghe, tôi đi cúng ông quan đức mà ông bồ tát mà sao nó trước hàm hở lắm, xuống chen không được đi về. Máu nó lên chịu hết nói đi về, đứng trong người một cấp là chịu không nói, không có cách gì chịu nói. Người đông rồi cái mồ hôi dầu, mồ hôi người rồi dầu thơm rồi đủ thứ, quần áo nó hòa lẫn đứng đồn trong đông người, chịu mà chứ không chịu chừng 5 phút là xỉu. Đó thì hòa thượng lớn tuổi rồi. Tôi muốn nói cái đó là chi, để là mỗi người trong những hoàn cảnh đó cái trí cái tuệ nó bùng ra để đối xử với hiện sự. Mình đi cái chỗ nào cũng học cái đó là kinh nghiệm. Trong một anh bạn tới nhà, anh kia không có tiền hết gạo rồi, đưa bạn ngồi nhà, tôi đi ra đây chút tôi về liền, chạy đi mượn gạo. Mà cái cửa đi vô thì phòng khách, cho nên làm sao đựng, cho nên đựng trong cái tay tay áo, à đựng nồi áo dỡ lên dỡ đi à, dịnh dài đi về. Ông bạn thấy lâu quá, ông bạn đi ra tới khỏi ngõ rồi, anh ta thấy ông bạn về, ô anh này sao đi về, ở lại chơi tôi chơi ta thế, chụp cái tay vô đổ gạo. Ông bạn không biết rằng này nó đi mượn gạo. Bây giờ xử trí làm sao? Nếu quý vị là ông bạn mà khách đó thì xử trí làm sao? Trở lại trưa nó có uống nước cháo hay uống nước không cũng trở lại, đó mới thiệt là bạn. Còn nó trong nhà nó đủ thứ hết, mà nó cứ nó ngồi nó nói chuyện, nó rót nước chảo, nó mời uống nước cháo, uống nước xế, đói cùng nước cháo thôi. Sao những nhà vợ tôi bây giờ nó chưa về kìa, cái đó nó không có thiệt mạng. Còn cái thằng mà đi mượn gạo mà cung như vậy để mà gặp mình, gặp nó về nó xúc thiệt mạng. Vào đời ứng xử những chỗ đó không cần phải có thầy, cái đó là vô sư trí. Cái chuyện mà đón hòa thượng quan liêm ở lại là vô sư trí. Cái chuyện mà hai vị đại lão hòa thượng từ Đồng Nai vô mà ngồi chờ mấy cái phái đoàn gần một tiếng đồng hồ mà quý vị không vô báo tôi. Tới chừng thầy Căn Tánh đó thôi, hai ông hòa thượng ở trên Đồng Nai xuống ngồi nãy giờ với một số tăng đi ngồi gần tiếng rồi. Thầy tôi nói sao tới giờ mới nói, ông này nãy giờ vô nói với tinh thần mà tinh thần nó cứ nó lo nó xuống bên kia, tại sao quý vị ngoài ông vô nói? Mình quá chấp chương trình lời đó đó, là cái chúng đó là chương trình, cái là thời đó là cái chúng đó đợi cái chúng nó ra để ông hòa thượng vô rồi nó ở trên kia thiên lôi nó nổ một tiếng sấm cái đùng mà sao dữ vậy, hay mình làm trật cái giờ đó là máy bay nó không đáp cánh hay sao dữ vậy? Đưa chư hòa thượng với mấy cái hàng trăm tăng ni sinh vô lễ trước cái chúng trí gia đại sư chút có sao, còn riêng mấy bà trí gia đại sư thấy mấy ông thầy với mấy hòa thượng đứng sau mình thì mình ép qua một bên để thầy trụ trì không thấy mấy hòa thượng ngồi đó chút gì. Bà nào cũng si xe tới phần của tôi quên tới người khác. Đây là cái bài học tôi đã giảng rồi. Nãy giờ anh đứng đây có thấy con heo tôi chạy đây không? Heo nào đâu? Tôi mặc bộ đồ mới đứng đây có thấy con heo nào chạy vô đâu? Chỉ biết bộ đồ mới mình không à, mà không biết mấy hòa thượng với chư tăng ngoài kia. Cứ bà nào coi bộ đồ mới đi vô trình Phật cho Phật thắt bộ đồ mới. Rõ ràng đó nhé, giáo lý chạy rồi nó trai ra. Cho nên cái lễ này là để trả bài cho giáo lý. Quý vị có vô sư trí hay không? Quý vị có chứng đắc pháp hoa hay không? Chứ còn ở nhà quý vị thì thầy sao biết, phải không? Và cũng để cho mấy ông thầy trẻ cho ông làm việc cho ông quen. Tôi đâu có lột da sống đời. Hòa thượng Đức Nghiệp năm đó ông mới 32 tuổi mà lãnh đạo cuộc tranh đấu đó, phát ngôn nhân cho Viện Hóa Đạo và đồng thời là trưởng ban hành động, phát ngôn nhân cho Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và kiêm trưởng ban hành động của Ủy ban Liên phái Phật giáo. Cái lớp chúng tôi đó, tôi thua Hòa thượng Đức Nghiệp tức 5 tuổi đó, mà cũng đóng những vai trò tối ưu quan trọng trong Ủy ban Liên phái. Bây giờ mấy ông thầy có ông nào dưới 30 đâu, nhưng mà khi ý lại hoặc là cứ làm theo kinh trong Như Thị Ngã Văn, tức là theo trường hàng, theo từ chương, theo từ chữ, theo từ lời mà không ứng dụng vào cái pháp diệu, cái pháp nhập đời. Các pháp vốn nó là Phật pháp cả, những nó là pháp hoa kinh cả, không có cái nào không có pháp hoa kinh. Cho nên năm nay tới năm thứ 7 rồi và năm đang trực tiếp giảng bộ pháp hoa kinh, mà quý vị không đắc là thôi chứ làm sao nào, phải không? Nãy giờ tôi nói toàn những chuyện gì đâu không, nhưng những này là pháp hoa. Tôi nói pháp hoa với quý vị đó. Tôi tin tưởng rằng những cái lễ tới không những ở đây mà bất cứ ở nơi nào, kể cả trong gia đình quý vị, không lẽ quý vị không có được một cuộc lễ nhỏ nhỏ, cái lễ thôi nôi cho cháu cho con mình, cái lễ sinh nhật cho em cho gia đình mình, cho cái lễ mừng tuổi thọ cho mẹ cho bà mình, cái lễ quan hôn tang tế trong gia đạo mình không có? Dĩ nhiên phải có chứ, mà áp dụng cái lễ tuyệt vời đó là pháp hoa kinh, pháp diệu người ta không thấy. Làm sao 1000 thước đất mà giải quyết 1000 tăng ni? 1000 tăng ni dĩ nhiên phải có 10000 tín đồ, có bó đi cũng 10000 tín đồ. Rồi cái chùa này có chút mà phái đoàn Linh Hòa cũng về ngủ đây, phái đoàn Nha Trang cũng ngủ đây, phái đoàn Hà Tiên hai phái đoàn ngủ đây, phái đoàn Phan Thiết Phan Thí cũng ngủ đây, về trước một đêm, Hà Tiên về trước hai đêm. Quý vị là nên tổ chức đi coi, ai tổ chức tôi nhường cái trụ trì cho. Nói xin lỗi là có đi tiêu cũng có ngõ mà đi nữa chứ. Chúng tôi phải làm nhà tiêu suốt đêm, làm tới sáng 17 mới xong. Mà đêm đi đêm lại cũng có mấy cái nhà tiêu tiểu, lượng con người như vậy làm sao mà làm nó tổ chức. Cho nên nếu nói hồi nãy mình là nói phép tiên hay nói huyền thoại, mà đây là sự thật, pháp hoa kinh là vậy. Một tô ăn cũng hết, một người một tô ăn cũng hết, mà một người 10 người mà nửa tô ăn cũng no. Pháp hoa kinh đấy, làm sao no, làm sao ăn hết. ăn gần hết rồi, cái người ngồi ở bên á, ba mưa nọ quá rồi, ráng đi bỏ ban tội, còn chút nữa cho mấy húp muỗng nữa nhiêu, bà bốn nằm sau muỗng muỗng thì cứ húp muỗng đi ngồi nói chuyện, chân chút húp muỗng nữa, nói chừng nào hết đứng dậy à. Thành tô ăn cũng hết, bây giờ mười người mà có ăn tô à, mời ông ăn trời ngó gì cho mà ăn không hết, ngồi đi chia người miếng ăn đi, xí nữa nó có nó bưng lên nữa ăn, còn không mình uống nước rồi giờ sao mình ăn nữa. Chứ giờ quý thầy về đông mà con to làm sao vậy? Ăn thua là ăn cái lời nói. Người ta nói là cái bụng á, nó nhỏ hơn con mắt. Đói bụng về thấy nồi cơm nó trời ơi nhiêu ăn ra đủ, mà thiệt không bao giờ ăn hết á. Mà cái ăn cái thấy á, nó ít hơn ăn cái tiếng nói. Ha? Hết diệu, pháp diệu là đó. Bữa nay tôi giảng trở lại đề kinh, diệu pháp liên qua. Tôi chưa nói chữ liên qua. Nãy giờ nói chuyện pháp diệu, rồi chuyện liên quan làm chỗ nào đó, cái lễ này là liên quan đó, cái anh mà cái thái cái gạo mà thủ cái tay xuống á, chụp bạn thủ tay cái gạo đó đó, rồi cái anh kia ôm cái bạn lại khóc mà trở lại đó, nhập đời. Pháp liên quan là gì? Là hoa sen nhập đời, nhập vào bụng. Cái lễ này là nhiều pháp liên quan đó, cho nếu mà cho tôi được nửa mẫu hay là 2000 thước thôi mà tôi tổ chức như vậy thì đâu có diệu pháp đem quá. Cái đất không có đất dụng võ, mà mình múa tròn bài võ mới là tay võ sư chứ. Còn cái đất cái sân khấu đủ múa, mà mình múa tròn bài võ đó, bài quyền đó, thì là võ sinh thôi. Và chẳng một mình tôi mà chư tăng tâm ban tổ chức mà quý vị nữa. À, cho nên nhất là không có học tập, tay ngang trở thành là chuyên viên của chiêu đại viên, chuyên viên của tổ chức viên, chuyên viên của trật tự viên. Quý vị có huấn luyện ngày nào đâu à, chuyên viên của hành đường, chuyên viên của tiếp lễ, muốn cho đã rồi về cái tới sớm chút mang cái băng lên cũng chạy ra làm cũng được vậy đó, thì ngộ chứ, thiệt là hay. Cho nên nếu không pháp diệu là gì quý vị, phải không? Diệu pháp liên quan, nhưng mới có được nữa chưa tròn vẹn một nửa đó. Đố quý vị gì, quý vị nói trúng giỏi. Tôi mệt, khi hôm mệt mà ráng coi trên cái cuộn phim này coi thử có cái mặt bà nào nhăn không, nhưng mà may quá là không có gặp mặt bà nào nhăn hết, đó là được 2/3 rồi đấy. Mệt như nhuyễn, tôi le lử khát nước cháy gần cổ mà cũng ráng cười lên à, thành công đấy. Chúng tôi thành công, đạo tràng thành công, giáo thọ sư thành công, quý vị thành công. Tuy nhiên mới cần nữa à, còn cái gì đó quý vị, tối nay tôi mở đề hôm nay rồi quý vị về ngồi trầm tư, ông thầy mới còn thiếu cái gì nữa à, thì quý vị tiến lần tới, cho tôi không bắt buộc là tháng 7 đây hay Tết đây hay tháng 5 mà quý vị được 100%, 6, 7, 8, 9, từ từ tới. Và không phải áp dụng ở đây, mà bất cứ cái đạo tràng chỗ nào, ngôi chùa nào mà có các vị học viên của đạo tràng diệu pháp liên quan kinh tới đó là bông sen tới tỏa hương ở đó. Đừng có nam giới với ông á, đừng thấy người ta làm mấy ông xó tay trong túi quần rồi chê à. Nữ giới quý bà quý cô à, đừng thấy họ làm trật ra mình đứng mình mỉm cười sẵn tay áo nhảy vào nói cho khéo. Phái đoàn chúng ta ra Phan Thiết, tôi đi xuống dưới nhà bếp, tôi lên tôi nói với hai cô đi trong đoàn xuống nhà bếp, thâm nhập vào nhà bếp nói sao cho hay, xuống mà cãi họ đánh nghe không con, xuống làm việc theo họ. Và trong suốt đêm đó tới gần sáng là thay đổi cái lối nấu, cái lối dọn à, kể cả lối đãi, cái gì cũng đem lên cho thầy với hòa thượng hết á, còn mấy chỗ khác không cho ăn. Chạy lên nó chết rồi thầy. Tôi nói thầy giao cho con đem pháp qua chuyển họ, thầy không có ăn, hòa thượng cũng không ăn, tất cả nó đem đãi người khác, người khác vui cười thầy nở nụ cười, còn để dành cho thầy á, thầy có ăn một mâm dung nhẹ thầy rơi nước mắt thì họ cũng tổn phước. Xuống kể lại cho họ nghe, thầy em á ở trong Quán Thế Âm trong thành phố đó, không khi nào lễ mà thầy em ăn á. Nói sao? Thầy em uống nước rau muống luộc, những cái món này dọn hết đi, luộc cho thầy em một cái dĩa rau muống thiệt xanh đẹp tươi và có một cái chanh cho chút nước tương để đó thầy em uống nước rau muống luộc khỏe lắm. Nếu có cơm nó chừng muống thôi, ăn nhiều không ăn mà cơm muống thiệt nóng. Cái bà nó cắt bà ra lo cái đó cho thượng tọa đi. Thì tất cả những cái đồ để dành cho thầy thông bưu với lại hòa thượng đó đi dọn hết thôi. Nó còn nhấm gì mà người 200-300 người mà để dành thầy một mâm dung vậy còn gì nữa. Cái mâm đó ăn 20-30 người ăn mà chính quyền cấp tỉnh ta có mặt đó. Nó không cho mấy ông người đời ăn, phải cho ông thầy ăn mới có phước. Muốn kiến họ không có chuyện vậy. Cái gì đó pháp qua. Pháp qua đâu nữa? Đã. Cái pháp qua nói không cùng tận, hướng dẫn không cùng tận, phổ truyền không cùng tận. Muốn cùng tận này mỗi con người phải chịu. Tất cả cái pháp mình sống phải chịu nhập vào đời là nó mới cùng tận mà thôi. Tôi hy vọng năm nay, hết năm nay giảng hết bộ kinh pháp qua rồi ngưng một vài năm giảng cái giáo pháp khác để cho nó bắt đầu nó thấm đất, rồi nó sẽ nở những cái bông hoa tuyệt vời, những cái đó hồng liên, bạch liên, thanh liên, quỳnh liên, xích liên tuyệt vời. Bây giờ mỗi vị có mặt đây người nào cũng có được một cái hộp sen rồi, chỉ mong rằng đập vỡ cái vỏ đi để cho nó nứt mầm. Cây mà có những cái hộp phải nấu nước, bỏ trong nước sôi nấu 1 giờ đồng hồ hoặc nửa giờ đồng hồ. Rồi có loại cây nấu cho nó sôi lên rồi mới trút ra thì ương nó mới mọc. Huống chi con người, không phải hộp cây nào bỏ xuống dưới đất lấp đất lại một chút tưới nước lên nó nứt đâu. Có những loại cây, những hộp cây phải nấu nước sôi và nấu sôi khoảng nửa giờ đồng hồ. Có những loại cây nấu sôi chừng 5 phút rồi đem ủ rồi đem bó trong cái vải á, đem chôn nó cát mà cát rồi ngoài trời nắng á 1 tuần lễ thì nó mới nứt mầm. Đâu có gì cây gì cái cây tràm bông trắng á, loại đó nó lớn màu lắm, trong ruột nó có lõi, phải nấu 1 giờ đồng hồ sôi sùng sục vậy nè. Còn cái cây mà nấu lên cho chừng 2 phút á, sôi 2 phút còn nhắc ra đó, đó là cái cây sa cừ. Cây đó cái gỗ nó như gỗ dầu vậy. Bây giờ cả đất nước này đang đầu tư cây nó để trồng thế cho cây dầu, lớn nhanh lắm. Cây cao su lớn sao nó lớn vậy, mà lớn tới đâu có lõi tới đó, không phải lõi tới đó nhưng mà nó lõi như cây dầu vậy, chắc thiệt. 3.000 vây ván dầu, 15 năm á, một cây như vậy bán 3-4 triệu. Một cái vườn nhà quê ta trồng được 10 cây đủ dưỡng già rồi. Nó không có tàn tre, nó không có phá đất. Nè, giờ cả nước ta đang đầu tư, nhưng không mấy người trồng được. Phải đi tới sở lâm nghiệp mới mua. Mấy ông lâm nghiệp phải ống truyền, mua hộp về ương nó không mọc quá em. Tôi kể dài dòng chỗ đó đang chi. Cái đạo tràng pháp qua đây là những cái hộp phải nấu. Nấu từ sôi 1 phút tới 10 phút tới 1 giờ nữa. Ở đây chúng tôi nấu năm nay 7 năm rồi. Bây giờ là ương thôi, nước mầm thôi. Cái những con người mà nó trì trí như cái đạo tràng này không phải dễ, không ai nói dễ nghe. Và cũng không ai như cái đạo tràng này sáng thiệt sớm tới đây tham gia với cái lễ của nam cư sĩ 5 giờ nhiều quà đi hết một nửa vậy đó. 6:30 tham gia nghe với lào la, 8 giờ lên nghe thọ giới, lại lên lại xuống. Bữa nào có một vị thượng tọa nào cứ y kinh mà giải nghĩa là ông truyền từ A đến Z lại gần chết. Rồi ra bây giờ xong giới rồi cái bắt ghế lên liền, 5 phút sau chưa kịp đi uống nước thì một giảng sư khác tới giảng. Nghe tới 10:30 có bị giảng lắm, 10:30 cái thầy trụ trì kêu lên phòng họp. 11 giờ cái xuống ăn cơm, cũng lên cũng xuống, dừng lên dừng xuống, lại xuống, ngồi ngon xíu nữa á thở. Rồi có bữa tới 1 giờ mới xong. mà xong uống nước mới vừa nằm ngay ra cái một rưỡi kiến đốt bon bon ngồi dậy, ngồi dậy cái 2 giờ đi tụng kinh, kinh tới 3 giờ kém 5 nghỉ, ra cái áo chưa khô, 3 giờ cho nghe giảng. Bữa nào thầy trụ trì ông khoái ông cho nghỉ trước, bữa nào ông không khoái ông giảng cho tới 7 giờ chưa gặp. Bữa đó chủ nhật cái lại sám hối nữa, lại hối ông thầy không giảng nữa. Tôi nói thiệt quý vị, ta cũng bế nữa chứ đừng nói người, mà tôi không biết sao mà sức chịu quý vị. Thiệt là tôi cũng phải tôi quỳ xuống tôi lại trong cái nói chơi đâu. Tôi nói thiệt mà, tôi phục không còn chỗ nào chê, nhưng mà thấy phục bao nhiêu là sợ bấy nhiêu. Mấy cái bà này là những cái hộp phải nấu 1 tiếng đồng hồ nó mới nứt mầm trời à. Cho nên tôi phải kiên trì, tôi nấu tới 7 năm. Trời ơi sao mà trời sai tôi xuống tôi gặp mấy cái bà này chứ chịu chứ, chì hết sức chì à, chịu đựng hết sức chịu đựng. Tôi nói cái đó ai nghe không tin đâu, thầy nói giỡn á, sức người có hạn làm nó cái chết đi làm gì. Tôi nói mấy cái bà này mà những ngày đầu á bà về đêm nằm á, con bà nó đấm lưng 1 tiếng hồ bà cũng chưa tính nữa, nhưng khi bà chịu 1 tháng rồi á tốt. Tôi ai làm gì bà lại chuyển gió độc mà kêu là gió heo may á, thổi tới bà cũng bao giờ trúng gió méo miệng á. Bà nào mà trúng gió méo miệng là bà đã chưa nhập vô đạo tràng diệu pháp liên hoa, chưa luyện cái kiểu nó, đây là luyện rồi còn gì nữa. Trong lò bắt quái ông tài thiên đâu có cái này, luyện từ 5 giờ sáng ra tới 9 giờ tối đâu còn gì nữa. Đó lâu lâu còn có những hạnh đậu đà, tôi 1 đêm ngồi suốt 1 đêm, ngày đồng chí lên ngồi suốt 1 đêm mà mấy bà nói cho ngồi nữa đi này, tôi mai ngồi nữa, tối nay tôi lại mấy bà làm chút, tôi mệt quá rồi, đồng chí thằng năm đi. Tôi luyện như vậy còn gì nữa. Cho nên bây giờ đạo tràng chư tăng cũng như giáo tòa sư và cá nhân tôi bây giờ chờ quý vị nấu rồi, bây giờ chờ nứt mầm thôi đó. Và bây giờ ráng nứt cái mầm sen, và năm nay tổ chức như vậy là chưa nứt mầm mà đã tổ chức như vậy đó. Tôi hy vọng là sang năm nứt mầm à, sang năm nứt mầm. Và có một cái hay là cái lễ này tại sao là cái phóng kinh Dược Vương đó, nó lại trùng với cái chỗ Bồ Tát Quan Đức, mà Bồ Tát Quan Đức cũng là tự thiêu. À, và dán mấy con nửa phẩm, và hôm nay còn nửa phẩm này, mà nửa phẩm hôm nay nếu mà tôi nhồi vô cho quý vị nửa phẩm này thì tối nay về thì phải mướn mấy đám lưng thôi. Vì đã nhồi trong đầu á 19 bài pháp rồi, 18 bài chủ đề Bồ Tát Quán Đức và 1 bài chủ đề về Phật Đản. Mà nhất là cái bài bữa 14 của tôi đấy, đầy đủ chi tiết về ngày giờ năm tháng nữa, nhớ không nổi. Cho nên quý vị bây giờ đáng ra phải nghỉ 1 tuần lễ, đi lên Đà Lạt à, thì đó kêu là hưởng lạnh, hoặc là đi miền Tây để thay đổi khí hậu, hoặc đi Vũng Tàu để tắm biển 1 tuần lễ, rồi về bắt đầu mới nghe giảng trở lại. Nhưng mà tiếp tục như vậy cho nên năm nay tôi ngần ngừ mà tôi không dám giảng cái phẩm Dược Vương tiếp theo. Tuy nhiên nãy giờ nói quý vị cũng đã mở được chút rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào phẩm Dược Vương. Tới đoạn nào nghe kiến khua thì mình ngừng, rồi tuần sau mình học tiếp ha. Bây giờ mình mới vào cái phẩm kinh Dược Vương. Phẩm này còn lại 3 nét. Nét thứ 4 tiếp với cái bài trước là hậu thân Bồ Tát Hỷ Kiến đốt tay cúng dường xá lợi Phật. Hậu thân Bồ Tát Hỷ Kiến đốt 2 cánh tay cúng dường xá lợi Phật. Phật gì? Phật gì? À, tôi biết quên rồi. Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Vậy thì Bồ Tát Dược Vương tự thiêu mấy lần? 2 lần. Một lần trước á, bài học trước á, là thiêu hết toàn thân, rồi cái thân nó nát bấy rồi không còn nữa, cái thần thức á, mới đầu thai, mới nhập vào làm con của một vị vua, mà vừa sinh ra là biết nói, và vừa sinh ra là có thần thông, và ngồi trên đài thần thông đó tới gặp Đức Phật. Đức Phật cũng Đức Phật lúc trước của ngài đã theo học là Đức Phật Nhật Nguyệt đó, thì ngài đã cúng dường một lần rồi, đốt thân cúng dường rồi. Bây giờ tới đó, mới giờ tới đó thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức á, ngài liền giao cái gia tài lại, nói cho gia tài cho quý vị vậy nhớ, tức là giao cái sứ mạng trở lại, tức là được làm trưởng tử cho ngài, được làm vị tổ thế cho ngài, cũng như ngài Ca Diếp mà thế Đức Phật Thích Ca vậy. Cái gì Đức Phật Tịnh Minh Đức cũng giao hết. Giao xong rồi gặp lại mới có ngày đêm, thầy trò nhân duyên có một ngày một đêm. Đêm đó Đức Phật Tịnh Minh Đức Như Lai nhập Niết Bàn. À, thì cái hậu thân, tức là cái ông thái tử con này nè, biết trong kinh có ghi có xuất gia, có làm lễ xuất gia, có thọ giới gì không biết. Ông bé mới có một tuổi à, mới có một tháng à. À, trong kinh không thấy ghi rõ mà mình cũng không hiểu nổi. Mà chắc chắn là chắc phải có thọ giới chứ. Không thọ giới làm sao mà lãnh đạo chư tỳ khưu được, lãnh đạo Bồ Tát được. Mà Đức Phật Tịnh Minh Đức là giao luôn cả Bồ Tát đại đệ tử luôn. Phật thì biết ngài này là Bồ Tát tái sanh, nhưng mà trong Bồ Tát biết ông này tái sanh, còn hàng phàm phu ta biết đâu. Tại sao đương cái ông nhỏ chút xíu vậy, mới có đầy tháng nè, chưa một tháng nữa, chưa có tôi nói mới để ra cái nó biết nói, cái ngồi trên tòa sen bay qua thôi. Mình tròn tuổi đi, tăng ông ngài tuổi đi, hậu thân có ông Bồ Tát đó được tuổi gì, cậu bé tuổi thôi, nhưng mà là siêu đẳng, giàu hết. Tuy một tuổi nhưng mà ngài không quên gì hết, là ngài đâu có chung vô cùng mẹ 9 tháng đâu, phương tiện tới về đó mượn cái thân đó thôi. À, rồi lúc bây giờ ngài mới thay mặt cho Đức Phật để mà truyền bá giáo huấn cho đại chúng thời bây giờ. Lúc đó bây giờ tôi xuyên qua một đoạn chính văn trong kinh để cho quý vị nghe, rồi chúng ta bàn giải cái nét này, rồi chúng ta hồi hướng thôi. Trước khi vào cái phẩm đó, chúng tôi mới đề cái bài học hôm nay một chút. Thưa quý vị, phẩm kinh Dược Vương là phẩm kinh trực chỉ có tầm mức quan trọng phá pháp chấp và ngã chấp. Người học Phật chúng ta đa phần hay không chấp ngã thì chấp pháp. Tôi nói như vậy đó, thầy tôi dạy như vậy, kinh nói như vậy đó, trắng đen nó là như vậy á. Không có cái gì nó như vậy cả. Trong trắng nó có đen, trong đen nó có trắng. Tối là tối như vậy đó, sáng là sáng như vậy. Không có cái gì tối như vậy, sáng như vậy cả. Trong tối nó có sáng, trong sáng có tối. Cái gì nó không có nhất thiết tuyệt đối, mà mình hay chấp tuyệt đối, đó là chấp pháp. Cái thứ hai mình chấp ngã. Của tôi, có cái gì của tôi đâu. Ý tôi như vậy đó, tôi nói như vậy là đúng á. Đó, quý vị có mặt hàng ngàn người, ai không dính cái bệnh đó, tôi nằm giống như quý vị đánh chắc chắn. Cho nên chúng ta bị hai cái bệnh nặng lắm, pháp chấp và ngã chấp. Quý vị ghi 4 chữ này trên tường, 5 chữ này trên tường, pháp chấp và ngã chấp. Và mỗi bữa đi về nắm cái tay lại, nắm nó vô trong cái chữ đó một cái, đập đập cho mày nát. Nát cái pháp chấp, nát cái ngã chấp thì mình mới thành Phật được. Ở đây phẩm Dược Vương á, là cái phẩm kinh trực tiếp phá cái pháp chấp, phá luôn cái ngã chấp. Quý vị nắm được vấn đề chưa nào? Phẩm kinh này lại thấm sâu từng chi tiết, có tính cách thực dụng, thuộc hạnh hỷ xá. Hỷ xá mới kiến, mới tri, tức là hỷ và xá. Trong 5 hạnh chánh, con người tu học Phật, đó là hỷ xá, thanh tịnh, từ bi, tinh tấn và trí tuệ. Người tu hành phải đủ 5 hạnh này, nhưng mà cái hạnh hỷ xá là cái hạnh mà cần thiết bổ túc cho 4 cái hạnh kia. 4 hạnh kia có giỏi mà thiếu cái hạnh hỷ xá thì không bao giờ 4 hạnh kia đắc hết. À, 5 hạnh này rõ nét nơi 5 phẩm kinh Pháp Hoa, từ phẩm 23 đến phẩm 27. À, bởi vì nhớ cái này để học những kinh khác nha. Mỗi phẩm thiên nặng 1 hạnh,
Nếu tu cao hơn đến trình độ tối thượng thừa thì năm hạnh quyện lãnh vào nhau, nghĩa là phẩm nào cũng đủ năm hạnh cả nhá. Cái gì xa đó, nó có cái trí tuệ, nó có cái tinh tấn, nó có đủ thứ quyện lẫn với nhau. Nhưng bây giờ đang còn ở cái trình độ đại học, trình độ đại thừa, trình độ đang tu đang tập, thành ra mình mới tạm chia, có hỷ xả riêng, có từ bi riêng. Hiện nay chúng ta đang học và tu ở trình độ đại thừa, cho nên chúng ta phải phân ra từng hạnh của mỗi phẩm kinh hầu dễ hiểu, dễ tu và dễ chứng nhập. Quý vị hiểu đoạn này chưa? Hiểu rõ không? Hiểu nhưng mà không nhớ được, sang lấy bài, sang nghe băng, đọc tới đọc lui sẽ nhớ. Phẩm dược vương là phẩm thuốc thánh, chữa trị bệnh phiền não. Muốn trị cái bệnh phiền não phải dùng toa thuốc dược vương, phải gớp cho đủ các món thuốc của toa dược vương, phải chế thành viên thuốc dược vương, và quan trọng nhất là phải thực sự uống để nhập vào cơ thể những viên thuốc dược vương. Uống đủ liều lượng, uống đến khi nào lành bệnh mới thôi. Như vậy có nghĩa là dù cái phẩm này có trái qua dáng phẩm khác, quý vị vẫn tu cái phẩm này, chừng nào thành Phật mới thôi, nhớ chưa? Cho nên đội chừng tới Tết đây, tôi nói sao cô? Sao chú? Bây giờ cái phẩm dược vương sao? Qua rồi, bây giờ nó học phẩm cô hiền mà. Qua rồi, nói chị nói thầy. Không có qua rồi. Thấy không? Phẩm dược vương là phẩm thuốc thánh, chữa trị bệnh phiền não. Thấy không? Muốn trị bệnh phiền não thì phải dùng toa thuốc dược vương. Quý vị nhớ chưa nào? Tôi nhắc lại là nửa phần sau của phẩm dược vương là thực hành phá ngã chấp. Cái bây giờ tới tuần sau nữa là mình thực hành cái phá ngã chấp, tức là thân tái sanh của Bồ Tát Dược Vương lại một lần nữa tự đốt hai cánh tay cúng dường xá lợi Phật. Trước kia đốt thân thì cúng dường Đức Phật, bây giờ đốt hai cánh tay thì cúng dường xá lợi của Đức Phật. Hai chỗ khác nhau, quý vị nhớ cho. Đức Phật Thích Ca Như Lai lại nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của Kinh Pháp Hoa. Ngài dùng nhiều thí dụ để đối chiếu và chứng minh sự hiện tiện dụng, diệu dụng chứ, cùng tầm quan trọng của Kinh Pháp Hoa. Đặc biệt, có phẩm Kinh Dược Vương, vì tầm mức quá ư quan trọng của phẩm Kinh, nên Đức Phật Phú Chúc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phú Chúc cho Bồ Tát Tú Vương Hoa trách nhiệm phổ truyền phẩm kinh này. Ngài Bồ Tát Tú Vương Hoa chỉ có trách nhiệm phổ truyền một phẩm kinh này mà thôi, một phẩm kinh mà thôi. Tú là gì? Tú là gì? Nói nhỏ đó mặc tuân tu á, vương là gì? Là trên hết. Hoa là gì? Hoa là cái hoa đó, nhớ không? Là cái hương thơm đó, là những cái gì tuyệt vời nhất mà loài người, loài vật, thánh thần không ai chê. Cái gì cũng có người chê, chỉ có hoa không có ai chê. Trong trời đất này đố quý vị ở sao cho vừa lòng nhiều người. Ở chật là người cười, ở hẹp thì người chê, mập thì nó mập ù, ôm ôm nhách. Cái gì cũng có chê. Quý vị muốn người ta đừng chê thì chỉ có diệu pháp liên hoa thôi. Hoa, bởi vì cái hoa này không ai chê. Đám ma cũng cần nó, đám cưới cũng nó, đám cung thần cũng cần nó, lễ tiệc cũng cần nó, cái gì cũng nó, cúng Phật cũng là hoa. Có ai chê cái hoa đâu, ai ghét cái hoa đâu, ai muốn lấy cây đập cái hoa đâu. Muốn bứng nó đi chỗ khác để lấy cái đất làm chuyện khác thì cứ bứng nhẹ nhẹ. Cho nên người ta kêu là tưng, như tưng trứng. Người Bắc gọi là cưng, cưng như cưng trứng, hứng như hưng hoa. Hứng nó, trong đó không phải bức nó, không phải đập nó. Không nên dùng một cành hoa để đánh một người phụ nữ. Ta thương người phụ nữ là một nửa, nhưng mà ta thương cái cây hoa này. Vì dùng cành hoa mà đánh người phụ nữ đau một phần, nhưng cái cành hoa nó tan nát, nó dập nát, không ai nỡ nào dùng cành hoa đánh người phụ nữ. Mà
có người lại dùng tới chỗ trà đánh phụ nữ nè. Thì những ông nội đó là những ông lỗ mãng, thôi đừng nói tới nữa, thấy không? Khỏi nói cái đó nó không có trong sử sách, mà người xưa chắc không có cái đó, nên đây nó mới sinh ra sau này, cho nên mấy ông thánh nó cũng không kịp nghĩ. Còn tôi lớn lên tôi chưa nghĩ cái thuốc nào để trừ cái phương thức, một cái câu nào mà nói anh chớ nên dùng cái chỗ trà mà đánh vợ anh, chưa có cái câu đó tôi nghĩ chưa ra. Còn cái câu mà đừng dùng cái cành hoa đánh một người nữ đó, là người ta cưng người nữ một nửa mà cưng cái cành hoa một nửa. Vậy thì quý vị diệu pháp liên hoa là phải làm sao cho người ta cưng, người ta quý, người ta trọng, người ta chuộng. Phải sống đúng với diệu, phải đúng với pháp, phải đúng với liên, phải đúng với hoa. Nhiều đó thôi. Có những câu ngoài đời, thất bại thì người cười, thành công thì người ghét. Thà tôi chịu ghét, tôi không chịu cười. Cái đó là mới có nửa vế thôi. Mình đến đừng để cho người ta cười, đừng để cho người ghét, mà phải để cho người ta cưng. Phải không? Dù ghét cay ghét đắng trong lòng, nhưng khi họ gặp mình, tối thiểu họ cũng nở cho mình nửa nụ cười. Và tối thiểu họ không đến nỗi họ giá trái trong mình một bạc tay. Quý bà có mặt đây xin lỗi nha, bà nào đã bị ông chồng giá bạc tay chưa? Có không? Có bà chắc chắn có. Dù là ông chồng đó ông có đóng trang thờ bà đi nữa thì có lúc ông cũng giận ông chúa bạc tay, thấy không? Có không? Có. Dù bạc tay nhẹ đi nữa nhưng ông cũng quấn một cái cho nó đã giận. Đó quý vị tự ai? Tự ông chồng. Không phải đâu, tự quý bà đấy chứ. Cứ mắt trận trận lên mà cái miệng giống giống thì ai tức không quấn chứ. Mình tỏa hương thơm ra như cái hoa, và mình chuyển cái sắc đẹp như cây hoa, vì cây hoa gió tới nó lắc lay cho nó con sừng cổ rồi nó chịu gió, sừng cổ nó bẻ gãy liền, thấy không? Quý vị có thấy cái trọng bão nào mà nó làm tan nát hoa đâu? Hoa nó rạp nó nằm xuống rồi, hay chưa? Nó vô tri vô giác nó biết sống, mà mình hữu tri hữu giác cái đầu trí não đi theo Phật học biết bao nhiêu kinh mà không biết cách sống, sừng cái cổ ra chi cho nó gió vào tay, hay chưa? Cho nên ông chỉ có cái ông Tú Vương qua đó thì ông giữ được cái phẩm kinh này nè. Quý vị phải qua cái đã. Nữ giới người ta thường ví là qua, nhưng người ta không hiểu tới cái đây đâu, ta không dạy tới cái triết này đâu. Ta chỉ cứ ca là hoa là thơm, hoa là đẹp. Có những cái hoa đâu có thơm, cái hoa trà nó đâu có thơm, có những cái hoa nó đâu có đẹp, nhưng mà đã là hoa là người ta quý, nó là vậy. Có những cái hoa khó cần chết, cái hoa hường rờ đâu gai đó chết tay mà họ cũng cưng. Chứ đâu có cái hoa nào trơn tru láng luốt đâu. Mà người nữ đã có một cái hoa, chữ hoa rồi. Cả nhân loại thế giới học triết nào cũng công nhận là nữ là hoa, phải yêu là hoa. Dù là phải yêu đó là một cái bà chằn tinh đi nữa, bà đối với con bà nghiến răng lại, bà đối với chồng bà chăn tay áo mà dối thế nắm tay còn tới đất thôi mà làm ông trời ông đất. Nhưng mà bà đó cũng là hoa, có những giây phút bà yếu mềm còn hơn cái những cái bà kia kìa. Quý vị theo dõi coi, tôi nói giỡn, cái người đàn bà nào thô bạo chừng nào, hung dữ chừng nào thì người đó là nhiều tình cảm nhiều chừng đó, trong cái bà đó rất nhiều hoa. Quý vị đã có sẵn chữ hoa trong người rồi, cho nên đạo Phật thu hút quý vị nhiều là cái chỗ đó. Kinh Đức Phật nói ra gần chúng cái tính nữ, cái người nữ nó khó chịu, nó ngang ngược, nó cứng đầu, nó kiên trì và nó cái gì cũng có. Nhưng cái hay không có cái nào, nhiều khi những ông nam thua. Tôi nói thiệt quý vị, không phải tôi nói theo quý vị đâu. Vì quý vị, cả thế giới đã công nhận phải yêu như cây hoa. Cho nên quý vị đã gần với ngài Tú Vương Hoa, đã có được chữ hoa rồi. Bây giờ còn chữ Tú với chữ Vương nữa. Chữ Vương khi lên Phẩm Vô Hiền tôi sẽ giải cho quý vị nghe. Còn chữ Tú thì một dịp khác, có một cái phẩm kinh khác. Hôm nay đã cho tôi xin phép đi sâu vào cái phẩm kinh này hết giờ. Tôi chỉ nói cái hoa, quý vị được một chữ rồi đó, ráng giữ cái chữ hoa đó nha. Và thêm chữ Tú với chữ Vương nữa thì tôi thay mặt Phật tôi giao cái phẩm kinh này cho quý bài truyền ba. Còn tôi thiếu chữ hoa tôi truyền không được. Bây giờ dù muốn dù không, bà nào có xấu mấy xấu, nhưng mà gặp người ta cũng khoái. Là phái nữ là qua rồi. Còn tôi có cách gì đi nữa. Nhưng ông thằng Vũ cũng cọc lắm đó. Lại gần quýnh chết đấy. Họ sợ rồi. Muốn thí nghiệm á, quý vị, có một đứa bé này đi ngang qua, cầm một cái bánh, tôi cầm tôi đưa nó, rồi quý bà cầm đỡ nó, tới nó tới ai, tới mấy bà nó nhận cho nó đâu dám tới tôi, mặc dù tôi rất hiền, tôi cười nó mà nó, nhiều đứa nó thấy nó khóc à, thấy không? Cho nên quý vị là cái hoa, được chữ hoa rồi còn chữ tứ vương nữa là giữ cái phẩm này thôi. À, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao cái phẩm dược vương, giao cái thuốc thánh, giao cái toa thuốc thánh cho một vị Bồ Tát tứ vương hoa. Quý vị chưa gặp Bồ Tát nhưng mà quý vị đang tu cái hạnh của Bồ Tát tứ vương hoa, và quý vị đang tu cái hạnh có chữ hoa rồi, bây giờ thêm chữ tứ và chữ vương nữa. Khi lên phẩm phổ hiền á, mà quý vị tu như phẩm phổ hiền là quý vị có chữ vương. Đã. Đã, phần mở đề bây giờ cho tôi đi xuyên sâu vào cái nội dung của nét thứ nhất, nét thứ tư của phẩm kinh. Hậu thân Bồ Tát Thủy Kiến đốt hai tay cúng dường xá lợi Đức Phật, tức là Đức Phật Tịnh Minh Nhật Nguyệt, Tịnh Minh Đức Như Lai. Lúc đó Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến thấy Đức Phật Nhật Nguyệt đã nhập Niết Bàn nên buồn cảm luyến thương, sau đó dùng hai thứ ngạn chiên đàn kết thành vàng hóa, làm lễ trà tỳ giá thân của Đức Phật Nguyệt. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi nhập vào 84.000 tháp bao. Tháp chiều cao 3 thế giới, thiết lễ cúng dường vô cùng trang nghiêm, phan lộng và các thứ linh báo treo khắp nơi để cúng dường. Lễ cúng dường xá lợi thật đầy đủ, nhưng Bồ Tát Thủy Kiến vẫn chưa mãn nguyện. Bồ Tát tự nghĩ rằng, dù ta đã cúng dường các món trang nghiêm như thế, nhưng ta chưa tròn hạnh nguyện. Nay ta muốn cúng dường xá lợi của Phật. Liền lúc ấy Bồ Tát Thủy Kiến công bố: cùng với hàng đại Bồ Tát đệ tử và cả thảy hàng trời thần người quỷ rồng, nói chung là tất cả đại chúng rằng: các vị phải chú tâm ghi nhớ, ta nay tiếp tục cúng dường xá lợi của Đức Phật. Nói xong liền đứng trước 84.000 bảo tháp, tự đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm mãn 72.000 năm. Thời gian cúng dường lâu như thế nên đã khiến cho vô số vị cầu đắc quả thanh văn và vô số vị phát tâm bồ đề cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều làm cho trụ trong tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội quý vị đã nghe bài bữa trước rồi. Lúc đó chư Bồ Tát và hàng trời người quỷ thần vân vân thấy Bồ Tát Thủy Kiến đã cháy mất hai cánh tay nên lấy làm thương xót sầu khổ, đồng nói rằng: Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đây là thầy của chúng ta, giáo hóa chúng ta, vậy mà nay đốt cánh tay cúng dường khiến thân chẳng còn đầy đủ. Nghe vậy Bồ Tát Thủy Kiến giữa đại chúng lập lời thề rằng: ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu đúng chân thật không hề hư dối thì xin khiến cho hai tay ta hoàn phục như cũ. Cái mà đốt dây mấy ngàn năm đó thì đã giảng cái bài trước rồi, cái ảnh hưởng nó lưu lại trong bức xạ đó quý vị đã nghe, nếu vị nào không nhớ thì lưu lại bài cũ. Còn 15 phút nữa. Phát xong lời thệ nguyện, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát Thủy Kiến cảm nên. Trong giờ phút ấy, cả cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu nhịp vang động, trời rưới hoa báo, tất cả hàng trời người đặng việc chưa từng có. Đó là chánh văn mà quý vị thường tụng hàng ngày. Trong này chúng tôi có đảo tới đảo lui một đôi chút thôi, chứ chúng tôi không dám sửa lời kinh, sắp xếp cho nó việc khoa nó xuông, để đọc tới đâu quý vị hiểu tới đó, quý vị đọc tới đâu tụng tới đâu quý vị hiểu tới đó, chỉ vậy thôi. Đó là cái nét thứ tư trong phẩm kinh này. Chúng tôi tạm chia nét ra như vậy để giúp cho người sơ cơ dễ nhớ mà thôi. Đến đây còn lại gần 15 phút nữa, tôi xin giảng luận cái nét này đại cương để quý vị nắm bắt. Vị đại Bồ Tát mà tất cả chúng sanh khi vừa mới thấy đã hoan hỷ, tức là hỷ kiên, kiến là thấy, mà hỷ là hoan hỷ. Khi quý vị gặp ai mới vừa gặp rồi đó, quý vị liền thấy là vui mừng liền, hoan hỷ liền, đừng buồn, gặp cái người đó cũng vui, thì cái vị đó nó có một cái hạnh là hỷ kiên. Và nếu để cho người ta cứ hỷ kiến, để mình gặp mình hỷ kiến hoài, thì mình tu theo Phật làm gì? Cho nên mình cũng phải làm sao để thiên hạ mọi người mọi vật khi gặp mình á, thì họ thấy mình á, thì họ hoan hỷ liền. Cho nên sống mà đến nỗi ông chồng ông thấy cái mặt ông cũng đã ghét rồi, con nó thấy mặt nó cũng ghét rồi, còn mấy ông kêu là đường đường một đấng nam nhi đó, cái hồi còn trai trẻ đó, thì cái bà vợ, cái cô gái mà chưa yêu mình ấy, nhớ thôi, nhớ lấy nhớ để, tới chừng hôn nhân với nhau rồi đi đâu thôi thương thương chết thôi, gặp cái thôi mừng như là được vàng được ngọc. Mà mới gần đây cái tự nhiên cái gặp cái cô nào đó cái đế trong bụng tốt, cho nên về có những cái thái độ không tốt, cho nên vợ nó gặp nó thấy là nó ghét, trời ơi nó ghét đắng ghét cay, thấy không? Mất cái hỷ kiến mất đi. Dù sao á, anh chàng cũng là một Bồ Tát hỷ kiến đối với người vợ hiền, cho nên để mất cái hình ảnh hỷ kiến đối với con với vợ mình, tu như vậy là tu. Tôi xin thưa với các ông, với các anh chàng nam nhi, anh nào chưa có vợ hãy học cái chỗ này, luôn luôn làm cho người ta thấy mình là hoan hỷ. Mà mình làm cho hàng xóm chưa hoan hỷ được thì tối thiểu mình cũng làm cho được một người hoan hỷ. Và tôi nói cái cuối cùng nữa, tôi nói chuyện cuối cùng hơi xin lỗi, cái chót á cũng làm cho con chó trong nhà mình nó thấy nó quẩy đuôi và nó mừng nó hoan hỷ. Có một người bữa nào tôi dẫn quý vị đi đến nhà cho tôi, nó dẫn rồi ông vừa đi về tới nhà nghe tiếng nói con chó nó cúp đuôi nó chạy chung dưới giường nó trốn. Con chó là cái con dễ chịu nhất, mà nó không hỷ kiến nổi thì ai hỷ kiến nổi chứ. Sống như vậy thì thiệt nó buồn thúi ruột. Tại vì sao? Đố quý vị tại sao là tự quý vị không dạy cái phẩm hỷ kiến này cho quần chúng, cho chúng sanh, cho muôn loài, cho vạn vật, quý vị không truyền ra, quý vị không đem cái pháp hỷ kiến này để mà phổ biến cho người khác, muốn phổ biến người khác mà chính mình người khác gặp phải hỷ kiến cái đã, vừa kiến là vừa hỷ. Mà nếu chưa được nhiều người hỷ thì trong nhà cũng phải có một người thấy mặt mình vui một chút. À, nếu cho muốn như vậy thì cái phương pháp hay nhất là vị Bồ Tát ấy không còn cầm giữ, đốt hai tay cúng dường Ngọc Xá Lợi, ấy là đốt sự cầm giữ, hiểu không? Quý vị chưa đốt nhưng hãy bỏ cái sự cầm giữ đi. Đừng có cào vào, đừng có giữ lắm, đừng có khe khe khắc khắc. Nói vậy tối nay về trong nhà có bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền hốt giải đường hết nha. Có giải thì nói tôi qua tôi lượm. Thầy mới dạy bây giờ phải dạy hết cho để hiểu kiếm. Cái đó còn thất bại to. Nó không phải vậy. Bây giờ không có giờ để nói quý vị. Cầm giữ có nghĩa là cố thủ, cố nắm chặt, dù giữ vật chất, dù giữ danh từ, dù giữ ngôn ngữ cho riêng quốc gia mình, cho riêng tôn giáo mình cũng không thể được, huống gì cầm giữ chấp thủ cho phe nhóm, cho địa phương, cho gia tộc, cho gia đình, nhất là cầm giữ cho riêng cá thể của mình. Dễ không? Nghe hiểu liền. Tôi khỏi mở rộng cái chỗ này, hết giờ rồi. Ai muốn có toa thuốc vua thì trước nhất là phải phá ngã chấp, không hề cố thủ, phải đốt cháy cái cầm giữ, đốt cháy cái mà do hai tay nó thủ. Không nghĩa là tắm xăng lên đốt cái tay thiệt, nhưng mà đốt cái sự cầm giữ của hai cái tay. Không chỉ có đốt cháy phần thân thể như đoạn kinh trước, mà là đốt cháy cái sự cầm giữ với tâm chí thành chí kính, dâng cúng dường Ngọc Xá Lợi của Đức Phật. Mình bỏ đi cái sự cầm giữ là mình nghĩ tới Ngọc Xá Lợi Đức Phật. Nghĩ cái Ngọc Xá Lợi Đức Phật
trong chúng ta cũng có ngọc xá lợi Phật vậy. Nếu ai bỏ cái sự cầm giữ thì khi chết có ngọc xá lợi thiêu còn lại, và không phải khi chết mà khi hiện sống những viên ngọc xá lợi đó nó thiện vào trong thân. Người nào được 5-3 viên xá lợi như vậy, gặp người ta hí kiến liền. Cái viên xá lợi nó lớn hơn hột gạo, nhỏ hơn hột gạo một chút, nó nằm trong cơ thể đó. Trong thời gian gọi là mình tham lam, mình ăn mặn, mình phá giới, thì những cái đó nó biến thành mũ, biến thành ung thư. Mà nếu tiến tới nữa, nó trút trăm và nó cứng lại, nó thành ngọc lại, rồi bắt đầu nó sáng tỏa, thì con người đó người ta thấy hỷ kiến liền. Chứ không phải cúng dường ngọc xá lợi ở bên Ấn Độ hay là cúng dường ngọc xá lợi ở Tây Phương, mà ngọc xá lợi ngay trong bản thân mình. Chư vị Bồ Tát mỗi ngày một hạnh, chẳng ngày nào giống ngày nào. Riêng Bồ Tát Thế Kiên với hạnh nguyện xả bỏ, không cầm giữ, không thú chấp, đã hai lần ngài phá ngã chấp, phá một cách trọn vẹn. Lần đầu tự đốt thân cúng dường Đức Phật, lần sau tái sanh lại đốt cả hai cánh tay cúng dường ngọc xá lợi của Phật. Cho nên danh hiệu của ngài là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, có nghĩa là tất cả chúng sanh vừa thấy thì liền vui mừng. Tất cả chúng sanh bò bay mấy cọp cái gì thấy cũng vui mừng. Con rắn nó thấy nó cúi đầu nó chào, chứ không phải chạy nhào vô nó mó. Con cọp nó thấy nó cúi đầu nó mừng. Nhất thiết chúng sanh, tất cả chúng sanh thấy là mừng. Chúng ta tu học kinh Pháp Hoa, thọ trì phẩm thuốc vua, nếu chưa làm cho chúng sanh khi gặp mình họ hoan hỷ, thì xin hãy làm thế nào khi mọi người vừa gặp mình đừng phiền não hoặc đừng hãi sợ. Trong các hạnh tu, hạnh ý xá tuy rất đơn giản nhưng rất khó tu. Không tu được hạnh ý xá thì khó tu các hạnh khác. Không liễu ngộ và đắc ý phẩm dược vương thì năm phẩm sau này đừng mong thấm nhập. Phẩm diệu âm nhập hạnh thanh tịnh, phẩm quán thế âm nhập hạnh từ bi, phẩm đà la ni nhập hạnh tinh tấn, phẩm diệu trang nghiêm vương nhập hạnh trí tuệ. Những phẩm này dần dần quý vị để được trong năm nay, quý vị được nghe và cùng tu cùng học. Đến phẩm sau cùng và cũng là phẩm kết thúc bộ kinh Pháp Hoa, và cũng chính là điểm đến đích của hành giả tu pháp diệu nhập đời, tức là tu pháp môn diệu hữu nhập chân không, đó là phẩm Phổ Hiền khuyên pháp. Phẩm kinh Phổ Hiền này sẽ đưa hành giả nhập pháp giới, tức là hòa nhập trong minh mông, từ tạp niệm tập dần vào chánh niệm, trái ra vạn niệm, quy về tam niệm, chuyển sang nhị niệm để chứng đắc nhất niệm. Khi chứng đắc nhất niệm, hành giả mới đủ khả năng chứng đắc vô niệm, và từ đó mới hòa nhập, mới hóa nhập. Viết thì viết như vậy thôi, nói thì nói như vậy thôi, giải thì giải như vậy thôi, nhưng chúng ta phải đi từng bước một, chưa có hóa nhập được đâu. Tuy nhiên tu pháp Phổ Hiền thì chúng ta không phải học. Khi đến trình độ vô niệm thì từ đó mới dần dần hóa nhập, mới nhập pháp giới, mới từng từng đâm qua, mới diệu hữu, mới diệu pháp liên qua, và mới Phổ Hiền hạnh nguyện nhập trùng trùng pháp giới bao la. Ai cũng mơ hết á, ai cũng mơ được trùng trùng pháp giới bao la, nhưng từ đây đến nhập cái Phổ Hiền khuyến pháp, cái Phổ Hiền hạnh nguyện của trong cái và những cái chỗ hạnh của Phổ Hiền mà thiện tài đồng tứ của gì của kinh Quan Nghiêm đó, nó còn xa lắm. Quý vị khoan nghĩ tới đây, vị biết sơ qua, bây giờ tới đây mình đi từng bước một. Hôm nay mong quý vị liễu đạt cái bài hôm nay, đọc đi đọc lại, hình như cái bài này đã có quay ở bên văn phòng đó, quý vị tìm về đọc cho kỹ, truyền nhau đọc, photo ra gửi cho bạn bè mình, và chính quý vị phải thực nghiệm thấm sâu cái bài này đấy. Bài số 35 này có thể giảng 3 buổi luôn, bữa nay mới có nét này, còn lại 3 nét nữa, 2 nét nữa, 3 nét nữa chứ, có giói cũng phải 2 lần nữa. Năm nay giảng giái ôm để mà tu tập, năm nay không có bị thời gian nó nạp nữa, mà mình khống chế thời gian. Thời gian mặc kệ thời gian, hết năm nay chưa hết, hết sang năm nữa, hết tháng năm là chưa hết á, kiếp sau nữa, kiếp sau chưa hết, kiếp sau nữa, học cho tu, cho chứng, cho đắc, cho hiểu, cho biết thôi, chứ không phải học để mà có mà học. Tôi mới học hết bộ pháp qua nhưng mà không biết gì hết. Tại sao biết gì hết? Là học quá nhiều, cho nên hôm nay một nét này là nhiều lắm đó. Vì quý vị, cái đầu quý vị nó không phải là cái tủ thuốc bắc, nó không phải là cái gạt măng rê, thành ra nó không có chứa riêng chứ riêng. Mình đương nhiêu cái nó nhập vô nó trộn rồi, nó đương nhiêu nhập nó trộn rồi đúng. Mà nhất là quý vị chưa đi vào tịnh hạnh, cho nên nó lộn chà ngầu, lộn chà ngầu. Qua 19 bài pháp của cái mùa Phật Đản và đại lễ kỷ niệm, cái đầu quý vị quá nhiều. Hôm nay chúng tôi trút vào một khấm nữa thì chắc quý vị không chịu nói, cho nên trút vào một nét cũng hơi nhiều. Thì tôi cũng xin lỗi quý vị, cũng không còn cách nào hơn. Mong rằng quý vị ôn lại bài, ôn lại băng và cố gắng tu, cố gắng niệm. Tất cả công đức này xin dâng lên cúng dường Tam Bảo và cúng dường hồi hướng hết cho các ngài trời thần quý rồng, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương. Ngài đã hí tâm hộ trì cho cõi trần gian này đêm qua, và các vị thần, kể cả hung thần, kể cả ác thần, các ngài là những vị Bồ Tát hiện thân thay mặt cho thiên giới, nhiều khi thay mặt cả chân như, tức là thay mặt cả Bồ Tát, để đi vào trong cõi trần gian này mà thừa hành hạnh nguyện. Trong lúc thừa hành hạnh nguyện á, quý vị gặp cái buồn nhiều hơn cái vui, cho nên cái này đạo tràng và những bài pháp này là những cái vui, những cái hoa, những cái hương xin dâng hết cho các ngài. Công đức chúng tôi xin dâng hết cho các ngài, và lễ lại các ngài, xin các ngài đem hết cái hạnh nguyện của mình mà hộ trì trần gian, nhất là hộ trì pháp Hoa Kinh mỗi ngày một hưng hiến, để cho đời đẹp, để cho đạo hưng, để cho thế giới thanh bình, để cho nhân loại được an vui, để muôn loài, nhất là các hành tinh khác, đều cùng thấm nhập là cùng đệ quinh, để cho thế giới kỷ nguyên 21 không can qua bởi những cuộc chiến tranh liên hành tinh. Ngài mà thấm pháp Hoa Kinh thì chính các ngài là những người đóng góp đắc cuộc hòa bình liên hành tinh. Mà nếu các ngài chưa thấm nhập pháp Hoa Kinh, chưa thấm nhập cái phẩm Dược Vương, chưa thấm nhập cái phẩm Hỷ Kiên thì không chạy đâu khỏi, không có một cuộc chiến tranh liên hành tinh. Nhưng riêng tôi tin tưởng rằng không có cuộc chiến tranh liên hành tinh của kỷ nguyên 21. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho hiện tiền quý vị, chư tăng, chư ni, chư tôn đức, chư vị thức giả, các cấp lãnh đạo giáo quyền cũng như thế quyền, và toàn thể đồng bào, gần nhất là nam nữ Phật tử, được tắm mình trong hào quang sáng ngời của Tam Bảo, được uống trọn cái thang thuốc, những chất liệu của thuốc Dược Vương Bồ Tát, và đem tất cả những điều này phổ truyền cho tất cả mọi người chung quanh quý vị, nhất là gia đình quý vị, nam nữ lớn nhỏ, nội ngoại chú bác cô, kẻ còn cũng như người mất, đều được ngừng tiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ xoay mình một chút để cho bớt mỏi rồi chúng ta đứng dậy, tự động xoay, ai muốn xoay sao xoay. Quý vị xoay chân một chút để đứng dậy nó khỏi co tê chân. Đưa chân tới, đưa chân lui, co cái bằng giò vô, ngay cái bằng giò ra, và quý vị nằm dài chồm tới trước để năm ngón tay gặp năm ngón chân. Để chữa cái bệnh máu lên, tức là người ta gọi là tăng xong á, và máu xuống, tức là hạ áp huyết á, thì quý vị cuốn lưỡi lại, ép bên trái, bên phải, phía trước và phía sau. Chẳng những ép ở đây mà về nhà thường phải ép. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi cái này phải điều khiển. Quý vị chú cuốn lưỡi lên, cái mặt cổ sào, nuốt nước miếng, làm chậm chậm nha, tai, mặt, cổ, sào, nuốt nước miếng. Tai, mặt, cổ, sào, nuốt nước miếng. À, mỗi ngày quý vị làm ít nhất vài ba chục lần, ngồi đâu rảnh thì làm đó, mỗi lần làm ba nhịp như vậy thôi, nhiều hơn một chút cũng được, nhưng mà nhớ bữa nào cũng phải làm, bữa nào cũng phải làm, đừng quên. Đây là đây động tác nó dễ nhất và nó bổ ích nhất cho con người, chữa rất nhiều thứ bệnh và làm cho con người nó trí nhớ nó lâu, làm cho con người nó dẻo dai, làm con người nó phát trí tuệ, làm cho sự tu học á, nó không bị nó cái quá nó bừng lên, làm cho con người nó không có nóng nảy thường xuyên. Đó, cái việc ép cái cổ có 4 lần như vậy rất dễ, nhưng quý vị hay quên. Hôm nay tôi chỉ nhắc thêm, và mỗi ngày quý vị làm ít nhất là 10 lần như vậy, trước khi đi ngủ, nửa khuya thức dậy, nửa khuya đó, thức dậy nửa khuya đó, rồi mờ sáng khi thức dậy ngồi trên giường làm 3 lần, rồi trước khi ăn cơm, ngủ trưa, trước khi ngủ trưa, ngủ trưa thức dậy, trước khi đi tắm, trước khi đi tập thể dục, trước khi đọc xong một tờ báo, trước khi xem tivi xong, ép cổ 3 lần, rồi mình đứng dậy. Một ngày quý vị làm khoảng 10 lần như vậy, quý vị làm bây giờ tới Tết, quý vị lấy gương soi cái mặt quý vị sẽ thấy khác, nó tươi nhuận trở lại. Rồi cả nhà đều bắt chước làm như vậy, thì hào quang Phật chiếu rọi vào đó, vào trên trán quý vị chiếu ra, cho bây giờ không còn từ ngoài chiếu vào nhà quý vị nữa. Quý vị cứ làm từng vấn đề như vậy, hãy tinh tấn một chút. Muốn cho hỷ kiến là mình phải đi từng nét một, không có nét nào là không quan trọng cả. Chúc quý vị thành công. A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng dậy để niệm hồi hương.
Con nguyện minh tương con lời, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này nhờ con về thân tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ngữ đạo. A Di Đà Phật. Chúng khác đi vào năm thứ 3, năm thứ 4 của năm của khoa giáo lý. Riêng đạo tràng sám hối thì tháng nào cũng đều có 2 lần sám hối, và 2 lần sám hối đó có chen vào 30 phút hoặc có bữa thì 40 phút ôn tập qua về giáo lý. Năm nay chúng ta đi vào phần giáo lý thực tiễn để cho đạo tràng có một cái phương pháp tu tự tính, và khi có tu có tính được thì cuộc sống chúng ta nó mới bình yên. Còn nếu có chỉ lý thuyết không, hoặc là chỉ thực hành qua kinh điển, qua hình thức tụng niệm, qua hình thức lễ bái, thì nó vẫn còn thiếu một chút gì đó. Cho nên cái chút đó chúng ta cần phải bổ cứu, phải bổ. Cái thiếu của chúng ta là cái thiếu thực tu, thực tập và thực tu để chúng ta thực chứng. Thực tập, thực tu để cho thực chứng. Mặc dù là đầu năm nhưng chúng ta cũng nên ôn lại coi những năm qua, coi chúng ta có chịu thực tập hay không, chúng ta có chịu thực tu hay không, và chúng ta có thực chứng hay không. Thực tập tập những gì, thực tu tu những gì, thực chứng chứng những gì, chúng ta thì tự đánh dấu hỏi rồi chúng ta trả lời. Thực tập là tập nói, tập ăn, tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập ngủ, tập nghỉ. Tất cả những cái tập gì chúng ta phải tập thôi. Nhất là mình tập cho mình bớt cái giận hờn, để rồi dứt cái giận hờn. Cái đó phải tập, tập cho thực sự. Nhưng mà cứ nói thực tập mà không biết cách thực tập thì làm sao là thực tập. Cho nên muốn bớt giận hờn rất có nhiều phương pháp. Phương pháp ăn không nên ăn những đồ nóng quá. Phương pháp uống không nên uống những đồ nóng quá. Quý vị cứ xem những người nghiện rượu coi, thường hay chửi vợ chửi con. Người ta gọi là lời ra rượu vào lại lời ra, bởi vì uống cái chất nóng quá. Những người ăn chất cay nhiều, nóng quá sức thì nó cũng là làm cho con người nóng giận. Mình đi đâu về ở ngoài đường nó nóng quá, bực dọc lắm rồi, về tới nhà đừng ai chọc mình giận. Và vào trong cái nhà phải có cái không khí nó mát mẻ một chút. Vào trong nhà, nhà la hét âm sầm, khí hậu trong nhà nóng bức, đâm ra con người nó thêm bức tức. Cho nên ngoại cảnh cũng rất là cần thiết. Ăn vào mùa đông, những nước lạnh đó, họ phải sơn cái tường màu nóng. Những nước nóng, khí hậu nóng thì họ phải sơn cái tường màu lạnh, hoặc họ trải cái khăn bàn màu lạnh, hoặc là để trên bàn một cái bình bông màu lạnh. Người nấu bếp bưng mâm cơm lên đựng trong cái dĩa, cái dĩa đang nóng, cái mùa đang nóng bức mà đựng cái dĩa trong cái màu nó quá nóng thêm, cái dĩa màu đỏ, cái tô màu bầm bầm, ăn thế nào đốt trôi hết. Trái lại là về mùa lạnh mà bưng lên cái dĩa nó quá nóng, cái màu dĩa màu tô nó quá nóng, cho nên chọn tô chọn dĩa ăn trên mâm cơm cũng phải là thực tập cải đổi lại nếp sống cho nó dung hòa âm dương. Cái dung hòa cái nếp sống đó cũng là thực tập, thực tu. Thực tu là gì? Thực tu là phải biết sửa. Như thứ năm tuần rồi tôi có phổ biến cho một số quý vị của đạo tràng Tịnh Độ và xóm chùa. Nhưng mà cái lớp học của xóm chùa và Tịnh Độ đó đi nhiều lắm á, chừng 100 người là cùng. Trong lúc đó đạo tràng sám hối đi cả hàng ngàn người,
700-800 người thì lại không có thì giờ. Có thể nói đạo tràng Sám Hối đi còn đông hơn là đạo tràng chiều Chủ Nhật nữa. Cho nên rất tiếc là không có thì giờ phổ biến cho quý vị. Bây giờ muốn trừ cái tu nóng thì cái người trước nhất là đừng có cái người chọc cho mình nóng, đừng có cái cánh chọc cho mình nóng, đừng có cái món ăn khiến cho mình phải nóng, vân vân. Nghĩa là do cái ngoại cánh chọc mình nóng, rồi từ nóng á dần không được thì giận, giận không được thì hờn, la lên thì giận, mà quýu quýu bỏ đi thì hờn. Thì hờn với giận nó đâm ra oán thù, đâm ra đấu tranh, đâm ra đánh lộn với nhau, chém giết lẫn nhau, hoặc là xung đột lẫn nhau, hiềm khích lẫn nhau. Kể cả những phim ảnh, kể cả những lời trên các cái cơ quan tuyên truyền về văn hóa, nhất là văn hóa, những văn hóa phẩm độc hại, chúng ta nên triệt để bài trừ. Không đợi nhà nước phải kêu gọi, mà chúng ta vì cứu chúng ta cho nên chúng ta phải triệt để bài trừ. Trong nhà chúng ta không bao giờ có một cái tờ báo nó gây ra sức nóng, gây ra cái bực tức, gây ra cái giận hờn, gây ra cái thù hiềm. Không có một cuốn phim nào mà gây ra nhắc đi nhắc lại chuyện oán thù, giận hờn, chém giết. Tất cả những cái đó chúng ta trừ hết. Riêng về phần con cháu của vị, quý vị tập cho chúng có lễ phép. Cha mẹ khi nói rầy, nó không được quyền ngước mắt nhìn lên cha mẹ, mà nó phải cúi xuống. Dù gầy trúng, dù ngoài trật, dù la trúng, dù la trật, dù đánh trúng, dù đánh trật, nó phải cúi mắt xuống. Nếu chưa dạy cho nó chúng được khoanh tay cúi đầu, thì tối thiểu quý vị cũng phải dạy cho nó cúi đầu, nhắm mắt, hoặc là liêm diêm mắt. Mắt của chúng không được nhìn vào mắt của mình. Người vợ muốn thành công để chuyển hóa cho người chồng, xây dựng một mái gia đình đầm ấm, thì khi người chồng nổi giận, người vợ phải cúi xuống, đừng nhìn thẳng vào mắt của người chồng. Quý vị thường nghe câu bốn mắt nhìn nhau thì trào máu họng. Bốn mắt nhìn nhau, bốn cái tia lửa nó cùng giận một lúc, mà nó bốn cái tia lửa nó chớp, nó đụng nhau á thì mưa máu, giận tích từ mưa máu như châu do vậy. Chứ không phải nói chuyện chơi đâu. Cái câu đó tuy đơn giản nhưng quý vị nghe rõ ràng và áp dụng. Cho nên chúng ta tối đa là tránh đừng cho bốn cái tia lửa đó đụng chạm nhau. Chồng có nóng, vợ nhịn đi, cúi đầu xuống, đừng ngước mắt nhìn trình trình. Ông giỏi làm gì tôi? Quýnh lên, mày quýnh tao đi. Nhào nhào vô, quýnh nó phán rồi cho nó sợ gì, nó không dám. Ở tù nó cũng quánh nữa, cho đừng có nói hết, thách làm gì. Khi vợ nói nóng, mình đã là chồng, mình nhịn đi, vì sự tầm ấm của gia đình nhịn, ngó xuống, đừng nhìn trong mặt nó. Bà nói nóng phải không, tôi cúi xuống, bà cứ la đi, la chút bà hết. Cái chuyện đó bà sai hay trúng là tôi chưa nói, tôi không có cãi lại bà. Bà cứ cãi đi, bà không nói gì cả, im lặng, thì cái cuộc ẩu đả nó sẽ không xảy ra. Giữa mình và bạn mình, người bạn nói nóng, mình cúi đầu xuống làm thinh. Bạn nói tôi nghe, tôi nghe chuyện tôi phải hay bạn phải, chưa nói ra đây, bạn đừng nóng, thôi bạn cứ nói đi, mình nghe. Thì anh kia tự nhiên giận liền. Cho nên người nóng á là cũng có cái nguyên nhân nó mới nóng. Cái người chọc cho người khác nóng á tội nặng hơn là cái người nóng. Nếu ra tòa mà quan tòa hiểu cái nguyên tắc này thì cái người chọc cho người kia nóng á thì tù nặng hơn là cái người nói nóng. Phải trừ nguyên nhân như vậy thì xã hội này nó mới an bình được. Còn á cứ khẽ cái xe lớn mà đụng cái xe nhỏ là xe lớn có lỗi, thì không bao giờ ở đường phố giao thông hết tai nạn. Cái xe nhỏ nó ngông nghênh, nó muốn đi phía nào nó đi, nó đứng chỗ nào nó đứng, muốn đậu chỗ nào nó đậu, nó muốn dập ngang lúc nào nó dập ngang. Xe lớn ta đang hàng trăm mạng người trên xe, hàng 50 mạng người trên xe, hàng 10 mạng người trên xe,
Nếu ta tránh cái người đó ra đi á, thì ta giết hết mấy cái chục mạng người trên xe. Cho nên cứ xe lớn đụng xe nhỏ là xe lớn có lỗi, thì cái luật pháp đó xin phải xét lại. Cái thằng kia nó đâm thằng nọ một dao, thằng nọ nghĩa là trầy đầu chảy máu ra, phạt 3 tháng tù ở. Còn cái thằng mà bị đâm không bị phạt tháng tù nào hết. Cái thằng bị đâm cũng 3 tháng. Tại em cứ mà chọc nó, phải không? Một sự nhịn là chính sự lành, mười sự nhịn hết mới thành người khôn. Cho nên cứ học tu nhẫn nhục để nhất đạo, nghe nói hay lắm. Nhưng mà nhẫn nhục là nhẫn làm sao? Ai gây ra để cho người khác nhẫn nhục được chứ? Hai cả hai đều nhẫn nhục thì tuyệt vời rồi. Vậy thì thế giới này thiên đường rồi. Thiên đường mà mấy ông vua trời còn đánh nhau, giữa vua thần vua trời còn đánh nhau, phải có Đức Thích Ca Mâu Ni can thiệp dạy cho đọc chú Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là cảnh thiên đường đó quý vị. Thỉnh thoảng ma dương cũng đánh với thần dương, không? Thỉnh thoảng ma dương cũng đánh với thiên dương. Đó, thiên đường hạnh phúc như vậy, họ không có rắc rối như chúng ta. Nhưng những trận đánh đấm thường xảy ra. Cho nên cái giáo pháp đó, nó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chung cho 6 loài, chứ không phải là chỉ dạy loài người. Cho nên mình nói là mơ thiên đường thì thiên đường cũng chưa chắc. Chỉ có giáo lý của Đức Phật hòa nhập chỗ nào thì chỗ đó mới thực sự là thiên đường. Còn chỗ nào thiếu giáo lý, mà giáo lý không được tập luyện, không chuyện tu, không chuyện dưỡng, thì chỗ đó dù là ngôi chùa nó vẫn là địa ngục. Dù là trong phòng của một vị tỳ khưu nó vẫn là địa ngục như thường. Cho nên phương pháp là tập, phải tập. Cái thứ nhất là quý vị tập con quý vị, khi cha mẹ rầy không được ngước mắt nhìn cha mẹ. Quý vị dạy cho học trò, cô giáo thầy giáo rầy học trò không được ngước mắt nhìn cha mẹ. Cho nên phép nước hồi xưa các vị vương đế đó, khi ta nói với ông quan, ông quan không bao giờ dám nhìn lên mặt nhà vua cả. Sau này nữ hoàng á, của nước Anh á, thì mới chế ra, thì khi muốn nhìn là đưa cái tay lên trên để mà che mắt lại, che mắt lại mới nhìn được vua, vì họ muốn tiến tới dân chủ. Và từ cái che mắt đó sau này họ biến lên đổi ra dạng là họ đưa tay lên chào. Lúc đầu mới có phong cách chào chào á, thì họ chào chào cũng chào trên che con mắt lại, để cho cái luồng nhãn tuyến của cái người thấp không nhìn thách thức với người cao. Nhịn, gọi là nhịn nhục, nhịn lúc đầu là nhịn nhục, nhẫn nhịn, rồi mới tới nhẫn nhục, rồi tới nhẫn nhu mới dẫn qua được. Cho nên nhẫn, cái nhẫn mình học lý phải học sự, mà học sự là cái người thấp hơn đừng nên nhìn thẳng vào mắt của người cao, cao hơn. Trở lại vấn đề thứ hai, nếu cứ một bên á, cúi xuống mà bên trên á, cứ mở cái mắt trừng trừng mà nhìn á, dùng cái tia nóng của mình đã áp lực cái người kia đó, thì đó cũng quá bất công. Cho nên cái người trên, ví dụ như là anh, người ta gọi là thượng ấp hạ, cha mẹ cho phép mày tụi ba đứa trong nhà, hai đứa là em, một đứa anh, cái đứa anh á, có quyền thượng ấp hạ, mày cứ đánh nó cho tao, rồi trình lại cho cha mẹ để cho nó khỏi hổn. Thằng anh được dịp thôi tha hồ đánh, cái gì cũng đánh hết. Cho nên như vậy cái gia đình đó nó cũng hạnh phúc, và gây ra sự bất bình đẳng, sự ồn ào, sự hận thù trong lòng của những đứa em bé, sự hận thù của những người bị trị, sự hận thù của những giai cấp dưới, sự hận thù của những đứa con, sự hận thù của những đứa học trò. Cho nên có cái sự đàn áp, đánh đập với nhau, trấn áp với nhau. Cho nên mặt thứ hai là cái người trên á, khi bắt đầu mình rầy người dưới á, nếu mà họ nhìn lên á, mình cũng nhìn họ đi, và nếu họ nhìn xuống mà không thì mình cũng thu bớt cái giận lại, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại tức là thu cái tia nhìn, cái chất nóng á, trở vào trong. Nếu là Phật tử thì ngay lúc bây giờ phải trái tâm từ ra, quán cái tâm từ, quán cái tâm bi. Cho nên gọi là từ bi quán, nhập một phút nhập từ bi quán, nửa phút nhập từ bi quán, một phần tư phút nhập từ bi quán. cứ hãy nhập từ bi quán thì tất cả những cái nóng giận nó sẽ trôi qua. Quý vị đã tập chưa? Hôm nay chúng tôi không phải giảng chữ từ bi, thành ra tôi không đi sâu vào chỗ từ bi quán. Quán từ và quán bi, quán từ là thương, quán bi là diệt cái khổ cho người khác, tránh cái khổ cho người khác. Cái chỗ đó chúng tôi đã nói rất nhiều, hôm nay không nhắc lại. Cho nên trong giây phút đó, người lớn hơn nóng giận, cầm cái cây lên định đánh nó, cầm cái roi lên định đánh nó, cầm cái dao lên định chém nó, thì hãy nhắm mắt lại một phút, hoặc nửa phút, hoặc một phần tư phút, nhập từ bi quán thì những cái nóng kia nó sẽ tan hết. Có như thế chúng ta mới diệt trừ được sân hận. Trong ba cái vật lớn nhất của chúng ta là tham, là sân, là si. Đã. Cho nên diệt cái vật tham rồi mà không diệt cái vật sân cũng không được, mà diệt cái vật sân rồi mà không diệt cái vật si cũng không được. Nhưng mà điểm chính phải diệt cái vật si sân trước. Ở đây không phải loài người mà các vị quý thần phải học phương pháp này. Chúng tôi hôm nay nói ra giữa không gian này, lời nói này lan vào trong âm thanh suốt cả bao nhiêu hành tinh xuyên thủng, và nó lững lờ trên không gian. Cõi nào nếu chú ý vẫn nghe được tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi nói lại phương pháp của Đức Phật Thích Ca đã nói. Chúng tôi nói những lời Đức Phật Thích Ca đã dạy, và chúng tôi tập tu thực hiện theo lời Đức Phật dạy. Vậy thì chúng tôi truyền lại cho tất cả các giới quỷ thần: các vị đừng nghĩ rằng quý vị có quyền sanh sát thiên hạ trong tay. Các vị đừng có quyền nghĩ rằng mình là cấp trên, khi mình nhìn tia lửa ra mà tụi dưới không cúi đầu thì mình có quyền nghe lực tát oai giang quai xuống, triệt hạ người này, thủ tiêu người khác, bắt người kia nhào, bắt người nọ chết vỡ đầu. Đã, thì các vị cũng không có lập công bồi đức. Chúng tôi nghe rất rõ ràng nhiều vị, nhất là Hòa Thượng Quyền Cơ kể lại, và dân địa phương kể lại, cũng như trong cái quyển mà Kim Cổ Kỳ Quan có ghi cái chuyện là ở ngoài Phan Thiết đó, có cái cô bảy đó, cô chết rồi mà có thành quỷ thành tinh, cho nên có hiện vô trong cái miễu đó, người ta thờ cô ta. Bà ta bảo là cái người ơi miễu đó phải múc nước để sẵn trong giò, trong hũ đó, cái giò lớn lớn chút, lớn hơn cái hũ, và phải có cái gáo. Bà đi chiều về đó thì bà rửa chân để bà mới nghỉ, bữa nào mà không nước xíu trong giò thì bà bắt đau bệnh, cho nên phải vai. Và bà đi nghe tiếng guốc và bà đổ nước ra rửa, xây nước rửa cúng bắp cho bà cạp ăn hết nữa, hai phần trái bắp có bữa ăn hết để cái cùi lại thôi. Thỉnh thoảng người ta thấy bà đi hiện hình lên. Đã. Và một hôm đó ai đi ngang qua miễu bà mà không xuống ngựa đó thì bà bắt học mau chết, linh hiển gì. Một hôm ông Lý Trưởng đi ngang qua, kêu ông xã ba nó đi ngang qua, ông nói bây giờ mặt trời gần lặn rồi, tôi phải đi nhanh để về kịp hầu quan, nếu tôi đi trễ tụi ăn cướp nó chặn đường, nó bắt tôi, nó ăn cướp hết tiền thu thuế trên vai tôi. Bà thông cảm, tôi nằm trên lưng ngựa, tôi rạp mình, tôi đi qua, tôi khỏi xuống ngựa, rồi nằm xuống lướt mình qua. Thì bà mới đập đồng lên, bà nói thằng Lý Trưởng nó đi qua miễu tao mà nó không xuống ngựa, tao kỳ này bắt nó học mau chết. Thì ông Lý Trưởng về, ông nghe vậy rồi ông biết chắc là ông chết rồi, cho nên ông dặn người nhà, khi tao chết á, bỏ theo cây viết và một thói mực, một cái nghiêng tờ giấy, để ta xuống dưới ta viết đơn, ta tố cáo với Ngọc Hoàng là cái bà này bà thành tinh, bà tác yêu tác quái, ta đã xin phép bà rồi. Việc quan việc nước rất cần hơn, còn việc cúi đầu với đối với bà khi nào rảnh rỗi đây là quá lắm, mà bà bắt tao nhất định tao kẹt. Đúng như vậy, ông Lý Trưởng chết, và sau đó chưa đầy 49 ngày thì một bà như về, bà mới đạp đồng lên nhập xác đó, gọi là đạp đồng. Bà nói 2 giờ đây ta phải ra đi, và kỳ này ta đi ta bị đọa, bị giam nhốt, và cái miễu này nó sẽ bị trời đánh tan nát hết, ta thua kiện Lý Trưởng rồi. À, nó kiện có lý, nó viết đơn nó kiện rất có lý, cho nên trên thiên đình đã xử và ta thua kiện và ta sẽ bị giam nhốt, báo cho các người biết. Và 2 giờ thì cái miễu đó đánh tan tành hết, một tiếng sấm đánh tan tành hết, từ đó và nó không còn linh hiển nữa. Cái tháp Bà Nha Trang đó, lúc mà thân phụ tôi từ Phú Yên vào đó được làm con nuôi của ông xã Thú, cho nên sau này tôi gọi ông xã Thú ở tại tháp Bà Nha Trang đó là bằng ông nội nuôi. Và ông xã Thú làm hội trưởng của hội tháp Bà. Lúc đó tháp Bà Nha Trang linh đó, ai đi ngang qua đó không cúi đầu hoặc một cái lời gì đó mà vô lễ bắt học máu liền, chết liền. Nhưng mà từ khi Phật viện Nha Trang có mặt và Hòa Thượng Hai Trích đến tận nơi tại tháp nói với bà, giảng cho bà một thời pháp, từ đó bà không bao giờ dám bắt nữa. Cái đèo Đù Rì thì cái đèo đó là hồi đó chết liên miên, lúc nào cũng chết. Hòa Thượng Trí Thủ sai tôi chớ cái tượng Quan Âm ra nó và dựng ngay lên đèo. Từ ngày dựng cái tượng Quan Âm lên thì có những thời gian của chư Tăng nói rõ cái sự quán thù nó không ích lợi gì hết. Bây giờ quý thần phải lập công bồi đức, cho nên có những cái dùng, có những con quý á, nó cứ hiện vào nó chúi người này kình với người kia, chúi nhà kia chúi nhà nọ, chúi người kia la hét suốt đêm hoặc uống rượu la hét. Đó là cái lối năm nảy vô lý của quý thần. Mà cái nơi thành hoàng bốn xứ ở đó, ông thần đó ông có nắm được cái uy quyền, cho nên ông giám trị, ông để quỷ ma lộng hành. Thường thường chỉ thành hoàng đó bị cái thiên giới trừng phạt hoặc giáng chức hoặc là trừng phạt một cách ghê gớm. Chúng tôi nhỏ lớn lên chúng tôi gặp những điều đó nhiều lắm. Một cái chỗ của làng tôi có một cái cây sung to lắm, mà ai đi ngang qua trưa trồng bóng đó thì nhất định bị quỷ hóp hồn thì là chết hoài. Cái đám chăn bò ra nó cái kỳ này nhất định là phải diệt cái cây sung này đi thôi. Cho nên anh bắp cái thằng Ba, anh muốn ăn bắp, anh đem củi vô trong gốc sung anh chắc, anh nướng bắp thôi. Và khi nướng bắp rồi thì nướng riết nó cháy, nó khô gốc sung bắt đầu nó ngung cháy ngã cây gốc sung. Mấy con quỷ nó hiện lên, nó mang chăn bò tôi chịu thua nó. Nhất lý nhì lì thứ ba liều mạng, ông vua phải thua thằng cùng. Mấy con chăn trâu nó là thằng cùng mà không dám bắt nó là nguy hiểm. Thôi mình phải tán hàng. Cho nên ở sao cho dân nhớ, ở sao cho người thương. Ý làm quý thần và ngang dọc một mình, cậy thần hiếp thế, người ta gọi là cậy thần hiếp thế, hiếp cái người thế cô đó, thì nhất định phải bị quả báo. Nhưng mà xưa nay thực ra chúng tôi cũng chưa vẽ ra cái phương pháp cho quỷ thần tu, cứ khuyên cho chúng sanh tu. Chúng sanh nói chung là từ trên cõi trời trở xuống, nhưng chúng tôi nhấn sâu vào trong loài người, quên đi cái giới quỷ thần. Giới quỷ thần chính là một động cơ đã làm cho cõi trần gian này náo loạn. Chỗ kia xảy ra chiến tranh, chỗ nọ xảy ra chỗ chém giết, đều do quỷ thần cả. Một phần, 3/4 là do quý thần hộ sức. Cho nên cái pháp môn này là năm nay Mậu Thân chúng tôi phổ biến tại đạo tràng này, cũng là phổ biến cho giới quý thần khắp các cõi. Các ngài, các vị hãy cố gắng tu đi. Khi nào chúng sanh nó làm mình bực dọc quá, các cái loài ngu dại nó làm mình bực dọc quá, quý ngài nhắm mắt lại và một phút nhập từ bi quan. Riêng chúng ta phải luyện phải tập, tập từ phàm để nhập vào thánh, tập từ nóng giận đến chỗ hiền hòa, tập từ đi thô tháo, đứng cái thân nó trạo cứ, đứng nó không yên, ngồi nó không yên, lúc lắc như ông tề thiên. Thành ra bây giờ mình phải tập yên lặng, nhất là các chú điều, nhất là các vị sa di, nhất là các vị tỳ khưu. Khi Đức Phật còn, những giới lục quần tỳ khưu họ đứng không yên, họ ngồi không yên, lắp chắp, Đức Phật vỡ. Và vì vậy Đức Phật mới nói giới oai nghi tế hạnh. Oai nghi tế hạnh á, lúc đầu chỉ nói cho giới tỳ khưu, nhưng sau còn đưa sâu ra cho tất cả hàng Phật tử. Cho nên quý vị phải tập. Năm nay đầu năm chúng ta phải quyết tập, tập cho cái thân, tập cho cái khẩu, tập cho cái ý. Phải thực tập. Có thực tập đó mới là thực tu. Thực tu là sửa những gì nó sai lầm, sửa những gì thiếu sót, sửa những gì chưa chu đáo, sửa những gì còn thô, để tiến tới nó tế, tế nhị. Sửa cái tế cho nó thành cái vi là tinh vi, sửa cái tinh vi để thành cái diệu. Từ diệu đó sẽ sang diệu hữu mới nhập vào, hòa nhập với chân không. Thì lúc bây giờ chúng ta mới là đạt được kết quả thực chứng. Thực tập, thực tu, thực chứng. Chứng cái gì? Chứng cái trong hiện đời, chứng cái nếp sống của chúng ta hằng ngày nó được an vui hơn, nó được bình lặng hơn, gia đình được hạnh phúc hơn, bữa cơm nó đầm ấm hơn. Bây giờ nhiều nhà đã nghèo, cha ăn trước đi làm, con tiếp theo ăn rồi đi học, mẹ đi chợ về, đi làm buôn bán về ăn sau. Buổi chiều cũng vậy, chúng ta chưa hạnh phúc trên mâm cơm. Một số gia đình giàu sang cũng thế, chưa khi nào có một bữa cơm mà chồng chồng vợ vợ, con một nhà. Nhưng mà nhờ vậy đó, không có cái vả lẫn nhau, cho nên gọi là đôi chút hòa thuận. Nhiều khi cha với mẹ về, con đã ăn rồi, đi ngủ rồi. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, cha mẹ không thấy mặt con. Cha mẹ ra đi làm, con chưa thích. Trưa cha mẹ không về, con ăn rồi ngủ, rồi đi học. Chiều cha mẹ về thì con đã ăn rồi ngủ. Cho nên ở chung một nhà mà không gặp mặt lẫn nhau. Chúng ta phải làm sao tu sửa cái hạnh phúc đó trở về với gia đình chúng ta. Nếu như cha mẹ không gặp mặt con kiến thì làm sao truyền thừa cái dòng tư tưởng của tổ tiên, của tổ quốc, của dân tộc, của xứ sở, có những cái bậc tiền bối cho con. Xin lỗi quý vị, nhà trường chỉ dạy chữ, nhà trường chỉ dạy trí dục, chứ không phải nhà trường dạy được đức dục. Nhà trường chỉ dạy được thể dục, đức trí dục, mà nhà trường không thể dạy dục. Nhà trường chỉ dạy được thể dục, đức trí dục, mà nhà trường không thể dạy đức dục. Nhà trường không thể dạy lễ phép, nhà trường không thể dạy đạo đức, nhà trường không thể dạy kinh nghiệm. Bởi vì mỗi nhà một kinh nghiệm khác nhau, mỗi đứa trẻ một kinh nghiệm khác nhau. Chỉ có cha mẹ nó mới hiểu được tường tận về nó. Nếu cha mẹ tính nó trong những bữa ăn, sau những bữa ăn làm sao dạy nó. Có nhiều nhà được ăn chung, nhưng con ăn rồi trước phóng đũa đứng dậy, mẹ ăn rồi sau đứng phóng đũa đứng dậy, cha còn ngồi ăn một mình mặc kệ. Cái nghi lễ đó quý vị đã tập tại đạo tràng Bát Quan Trai. Năm nay gia đình quý vị ăn như Bát Quan Trai, ăn không nói chuyện, ăn cùng một lúc ngồi, ăn phải mời với nhau, ăn rồi chờ cho xong mới đứng dậy. Khi gấp trên mâm ăn phải nhường nhịn với nhau, ăn không húp canh ồ ồ ột ột, ăn không lua không nhịn và ăn không chầm bà mà nói chuyện. Nói ăn xong để khi để đũa xuống bắt đầu trang miệng mới nói chuyện. Cha dạy con một vài điều, vợ kể cho chồng nghe một vài câu, con thưa với cha mẹ một vài tiếng, rồi cúi đầu xá chào nhau, uống nước, đứng dậy, cùng đứng dậy một lúc. Đó là tập nếp sống hạnh phúc. Chúng ta có độc lập, có tự do, nhưng chưa có hạnh phúc. Hạnh phúc chúng ta tự tạo, nhà nước không thể giao trao cái đó cho chúng ta. Đây chúng tôi mới nói là hạnh phúc trên cái phần vật thể, còn về mặt hạnh phúc về mặt tâm linh nữa kia kìa. Ăn một miếng rau thôi, nhưng mà hòa thuận với nhau, tinh thần hòa hợp với nhau, thương yêu với nhau, vui vẻ với nhau, nó ngon dữ lắm. Còn ăn mâm cao cổ đầy mà vợ một ý riêng, chồng một ý riêng, con một ý riêng, vợ thì phạm cái giới thứ hai là gian dâm, chồng mà phạm cái giới thứ ba là trộm cắp, con phạm giới thứ tư là nói dối, trong nhà không giữ giới thì làm sao có hạnh phúc. Cho nên tan buổi học mẹ ngồi trước cửa, mẹ trông con đứa về lần, xa xa con đã tới gần, bữa cơm về đủ quây quần bữa ăn. Cơm dưa muối khó khăn, của không ngon, nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện giòn giòn, chồng chồng vợ vợ, con một nhà. Chỉ có mấy câu thơ tả một cuộc hạnh phúc đầm ấm của một đại gia đình nông quê nghèo khó, cơm dưa với muối khó khăn, dưa với muối thôi chứ không được có mắm nữa. Cơm dưa muối khó khăn, của không ngon, nhà khó cũng ngon. Cho nên không phải mâm cao cổ đầy, không phải giàu sang phú quý. Bây giờ các giới Phật tử đang đua đòi cái vật chất để đem lại hạnh phúc cho cháu cho con. Xin thưa quý vị, nếu quý vị không tu không có hạnh phúc đâu. Và muốn tu là phải sửa thực sự, mà tu sửa thực sự là phải tập. Bữa nay sửa rồi mai nó tái lại như thường. Vị nào theo chúng tôi đi cứu trợ đầu xuân đi cứu trợ đồng bào sắp tập Châu Ro, cách đây 80 cây số ở Nam Cát Tiên, cách Hồ Trị An 30 cây số, vừa ngày bữa mùng 8 tức hôm kia đây. Hôm nay tôi không có thì giờ tôi nói lại cái cuộc cứu trợ đó, nhưng mà một cái buôn dân tộc 88 gia đình, họ sống rất là hạnh phúc. Họ là dân tộc bà con chúng ta, tới đêm đó là đi 3 xe, 2 xe nhỏ, 1 xe lớn. Nhưng ai cũng tội nghiệp cho đồng bào Châu Ro, nhưng mà đồng bào Châu Ro thì họ nghĩ là tội nghiệp cho đồng bào Kinh. Chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi hạnh phúc, đoàn kết thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau. Từ cái thời chiến tranh thứ nhất, chiến tranh thứ nhì và chiến tranh thứ đã trôi qua, chúng tôi sống với nhau, đùm bọc với nhau. Từ trong rừng sâu khi ra tới mặt cạn, chúng tôi vẫn sống với nhau. Có một người bị rắn cắn, cả làng buồn hết. Khi chúng tôi lên báo tin là chúng tôi đã đem thuốc trừ rắn ở tại bệnh viện Chợ Rẫy, và anh ấy đã sống. Và sở dĩ có cuộc cứu trợ cấp tốc là chúng tôi mang cái máy xén cỏ lên để phát hết những cái cỏ chung quanh nhà. Con rắn mấy gầm nó vô nó cắn con gà. Anh chủ nhà tưởng bộ mấy con gà kẹt nên ra thò tay vô bắt, mắng vào rồi mà khè mổ một phát cái tay sưng lên, đem bệnh viện Đồng Nai một buổi mới đưa ra bệnh viện Đồng Nai. Bệnh viện Đồng Nai gặp thứ bảy không ai chữa hết, qua ngày chủ nhật nó phun xù mình lên mới đưa trong bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây có người báo cho chúng tôi mài thuốc đem tận bệnh viện Chợ Rẫy cứu anh ta xong. Một người bị rắn cắn, cả làng đau xót. Tôi lên ông già làng, ông nằm dài, ông ra rước. Ông nói tôi rất quý thầy nhưng mà tôi buồn lắm. Buồn lắm, có thằng cháu nó bị răng căng, chắc sắp chết. Bữa tôi có nói với ông thầy, ông ao sĩ đó, thì về nói với ông thầy là đừng lên. Thì chút nữa thì nó chết, nó sẽ về đây, đem cái xác nó về đây. Cả làng chúng tôi đang để tàn. Tôi cho ông ao sĩ chạy lên nói, chính tay ông ao sĩ cậy răng đổ thuốc và thuốc do thầy trong bữa mang lên. Bên này nó sống mà, nó ngồi dậy nó cười rồi. Ông già làng đứng dậy mặc áo chạy xuống, vui vẻ, dự cả quy lễ. Họ rất hạnh phúc, họ rất thương yêu với nhau. Còn mình là người Kinh, ai chết nấy chịu. Trong nhà mẹ đau con không biết, cha đau con không hay, chồng đau vợ không biết, vợ đau chồng không biết. Trong chùa thầy nào đau thì nấy chịu, kể cả thầy trụ trì cũng không có ai hỏi thăm. Chừng nào trắng giả con mắt, chừng nào bọt miếng trào ra thì ô hô lên thì kêu anh năm tới thì đã xong rồi. Anh Năm tâm giác đó mà, xong rồi. Lúc bây giờ hết rồi, ô hô thôi nhị tỳ. Lúc đó thương có khóc cho một thúng nước mắt đi nữa thì cũng đã chết rồi. Cho nên đừng báo là giàu sang phú quý, đừng báo là người Kinh, đừng báo ở trong thành phố, sinh giữa thành phố, đừng báo là có Phật pháp mà hạnh phúc, đừng báo có tiền bạc, đừng báo có cái tất cả đầy đủ, có điện có nước có đủ phương tiện mà hạnh phúc. Hạnh phúc nó còn đòi hỏi nhiều phương tiện. Nếu ai biết tu, người dân tộc không ai dạy giáo pháp họ, nhưng đây là cái sự thừa truyền, tổ tổ tương truyền của họ, ông cha họ đã truyền nhau cái tình người và họ sống như thế, cho nên họ thiếu dục tri túc và họ biết để mà sống thì họ có hạnh phúc. Trên đường đi ghé một cái ngôi chùa Phú Lý, chùa đó không có thầy nhưng từ trong ra ngoài sạch, không có một cái cổng ra. Rồi đi tới là gần lòng hồ Trị An thì có một ngôi chùa, có một thượng tọa. Thượng tọa đó năm nay sẽ về đây làm giáo thọ. Hai mẫu tư đứng trên chùa nhìn xuống lòng hồ Trị An, thấy cách đó độ chừng 50-60 thước, cách đất người ta 50-60 thước. Và trên hai mẫu tư đó là trồng bông, trồng hoa, trồng cây bạch đàn và một ngôi chùa. Tuy chưa cất thành, mới có nhà tổ tạm làm ngôi chùa, nhưng từ trong ra ngoài hai mẫu tư đó không có một cây lá rụng dưới đất. Trong nhà, trong chùa đó hai chú điệu, một thầy thì khưu nhó tôi và một ông già, hai người dưới bếp nữa. Hết thầy thường đi dạy các chùa khác. Người ta sống đơn giản, nhẹ nhàng, hạnh phúc, an vui. Còn chùa Quan Thế Âm thì xây cất như là nó quy mô, hệ thống chư tăng đông, điệu cũng đông, Phật tử cả đạo tràng, cả sáu liên chung. Mà bữa nào ông thầy trụ trì quên nhắc thì cái trước nó còn thua cái chuồng bò nữa. Bây giờ quý vị cứ ra phía trước cái gốc sung coi, chỗ cái cây lông giò đó, quý vị đứng nhắm và đưa cái máy ảnh lên quay chụp, và hay đưa cái camera lên quay đây. Mà chùa ta bây giờ ở đây các vị tỳ khưu ít nhất là 6 vị trình độ đại học, là dân tộc đồng bào miền xa miền sâu, những nơi thiếu Phật pháp lưu hành có hạnh phúc, hay là những nơi ở đây có hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc khó định giá. Cơ bản là con người đã biết tu hay không, biết sửa hay không. Chỗ đông rác quét ngay, chỗ đó cái tàn thuốc lượm ngay, chỗ đó bãi cước mèo hốt ngay. Không thể để ô uế trong cái chỗ chúng ta đang ở. Tu là phải sửa, ai sửa cho mình nữa, quý vị về là phải sửa. Chứ không thể nào quý vị chỉ về lạy Phật sám hối rồi ra về mà gọi là mình tu. Tu là phải sửa. Tân tân hữu nhật tân, mới mới mỗi ngày mới mới, ngày nào cũng mới, ngày nào cũng lên, ngày nào cũng thăng tiến. Loài người lúc nào cũng đang tiến, mỗi năm loài người cứ tiến, mỗi năm loài người cứ tiến. Đừng nói trên quốc tế, đừng nói các nhà bác học, chúng ta cứ nhìn loài người ở ngoài, ngoài đời, qua mỗi một thị trấn, qua một buôn làng, kể cả buôn làng dân tộc, qua một cái làng nông thôn, quý vị mỗi lúc độ một năm quý vị đến là hoàn toàn mới. Còn chùa Phật giáo chúng ta có những ngôi chùa 10 năm trở lại cũng y như vậy, không sai sót một chút nào, không tăng tới một chút nào. Cái gia đình của quý vị 10 năm qua tới quý vị, gia đình nào mà Phật giáo đó 10 năm tới cũng y vậy thôi. Vì không hiểu rõ cái chữ thiếu dục tri túc, không hiểu rõ chữ thanh bằng lạc đạo, học không hết giáo lý, mà thường thường là đem giáo lý mép ra để đấu hót với nhau, cãi với nhau, kêu là tranh luận với nhau, gọi là hí luận. Rồi cứ nói giáo lý nó thế này, giáo lý nó thế khác. Tu là phải sửa, sửa từ vật thể tới tâm linh, sửa từ sự tướng tới ly tánh, sửa từ tinh thần đến thể xác, phải sửa. Lúc nào phải sửa, sửa cho hoàn chỉnh. Một cái xe giỏi mấy, hay mấy, tốt mấy, đẹp mấy, mới mấy, tinh vi mấy thì một thời gian chạy rồi phải đại tu, tiểu tu. Một ngày chạy rồi về phải lau, phải chùi, phải nhớt, phải ốc, phải vít, ngày sau phải chạy nữa. Con người không sửa thì con người đó trở thành vô dụng. Ngọc kia chẳng vỗ chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành dốt nát, ngu si hư đời. Những anh dốt đặt thôi thời, ai còn mua chuộc đó mời làm chi. Cho nên phải tu, cho nên phải sửa, cho nên phải tập, cho nên phải luyện. Và trong hiện đời chúng ta phải chứng đắc, chứng đắc từ thấp lên cao, chứng đắc từ vật thể đến tâm linh, chứng đắc từ lời nói đến việc làm, từ ý nghĩ. Người ta nói một lời 100 người nghe, mình nói một lời ít nhất cũng được 10 người nghe, và ít nhất nữa cũng được 1 người nghe, và ít nhất nữa cũng con chó dện nó nghe. Ở đây có người nói con chó mình nuôi nó không nghe. Quý vị muốn đi coi không? Tôi dẫn đi một cái nhà để coi. Ông chủ nhà vừa về có bữa đó thì con chó nó ra mừng. Có bữa về mới tới cửa kêu cửa cái con chó chạy chung dưới giường trốn mất. Quý vị tin không? Vì sao biết không? Vì ông ta say rượu. về tới cửa mà nói nhè nhè con chó nó sợ quánh nó chạy trốn mất. Nói đến nỗi con chó dện trong nhà nó cũng không nghe thì làm sao gọi là tu. Cho nên nhiều bà, tôi nói với cô rủ bè bạn về nghe giảng, dạ bây giờ mất làm ăn không thầy, rủ ai nghe, không ai đi. Tôi biết bà đã trả tu gì hết, tu mép, tu léo mép, nói cho hay nhưng mà cái đầu không tu, không tu cho nên cái miệng nói ra lời nói người ta không nghe. Còn cái người nói ít nhất là một người nghe thì người đó mới gọi là cái đức. Nói mà con không có nghe, con nó lộng hành. Nói mà chồng không nghe, chồng nó đi trai gái thì người đàn bà đó không có đức. À, người mẹ đó không có đức, con trai nhờ đức mẹ. À, rồi nói mà vợ không nghe, nó đi ngoại tình. À, nói mà con với cháu nó không nghe để nó chống lại thì người đàn ông đó không có đức. Làm con người đã không có đức rồi, không được đức làm người thì làm sao được đức làm Phật. Không có đức để tròn một công dân thì làm sao có đức để thành một tròn một người Phật tử. Vậy thì có tới chùa lạy cho hết cái kinh Pháp Hoa đi, bộ kinh lớn nhất của Phật giáo, thì vị đó cũng chẳng tu gì hết, tu mép mà thôi. Bởi vì vị đó không có tu, không có tập, không có tu sửa. Thật với 100 ngôn chúng ta xin đọc thuộc lòng là: năm nay năm Mậu Dần, tất cả những học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, dù ở liên chúng nào, trong đó đa phần là cái liên chúng sám hối, cái đạo tràng sám hối. Sám hối vào ngày 14, tối 14, sám hối vào tối 30, tháng thiếu là tối 29. Mỗi tháng như vậy sám hối 2 lần, mỗi lần là 1 tiếng, nắm còn 5 còn 3. Cho chúng tôi không bắt buộc quý vị là không nắm, chừng nào chứng thánh, chứng thánh vẫn còn 5, chứng Bồ Tát, Bồ Tát cũng còn 5, chứng Phật mới hết 5. Chúng tôi không bắt buộc và không mong rằng quý vị hết 5 hoàn toàn, vẫn 5, nhưng mà bớt 5, muốn bớt 5 phải tập, phải luyện. Trước khi muốn 5, muốn hành động nhắm mắt lại, nhập từ bi quan, đó là phương pháp. Cho nên năm nay chúng ta xin đọc luôn luôn trong lòng mình: thực tập, thực tu, thực chứng. Ta theo chữ thôi. Thệ nguyện trước Phật: thực tập, thực tu, thực chứng. Tu ít hay tu nhiều, tập ít hay tập nhiều, chứng ít hay chứng nhiều, tùy theo mỗi cá nhân, mỗi người Phật tử. Nhưng nhất quyết là phải thực tập, thực tu và thực chứng. Chúc quý vị thành công viên mãn. Long Thiên Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho quý vị. Và cũng xin chúc các ngài quý thần y pháp mà tu trì, y giáo mà phụng hành, phụng hành giáo pháp của Như Lai, để quý ngài được lập công bồi đức hộ trì cho trần gian, sớm được hạnh phúc an vui, nhà nhà được sớm ngâm câu thái, người người được hoan lạc âu ca, tất cả thế giới là thanh bình, cõi trái đất này không còn khổ đau, cõi thiên đường không còn loạn xà ngầu, và tất cả 6 loài chúng sanh đều là cảnh Phật. Kính xin Đức Thế Tôn, chư Phật khắp 10 phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì từ gia hộ cho toàn thể chúng con được nhuần tim công đức, lợi lạc, an vui và tiêu trừ hết mọi chướng nghiệp. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Hôm nay ngày sám hối giữa tháng, mới đây mà chúng ta đã qua tháng 2 rồi. Qua 1 tháng rồi, chúng ta kiểm điểm sự tu học của chúng ta nó đã đến đâu rồi. Hôm mùng 10 tại đây có một cái lễ khai giảng các lớp học Phật pháp. Rất tiếc là một số vị hôm đó không có về tham dự, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng có hỏi bè bạn của mình, những người đi tham dự cái lễ khai giảng. Lễ khai giảng năm nay rất là thành công, là vì có đông đủ 12 vị giáo thọ về tham dự. Mấy năm mình có 10 vị mà về không đủ, về 4 vị, 5 vị, 6 vị, lần nào 6 vị là nhiều lắm rồi. Năm nay mình về tới 12 vị giáo thọ đông đủ. Để trở lại thì mấy năm là Phật tử thì về đông đủ, mà năm nay thì Phật tử đạo tràng sám hối về ông đông đủ. Thiếu quý vị, trong này thiếu nhiều vị lắm. Vì tôi có mặt ở đạo tràng này đợt sau này là năm nay là năm thứ 7, cho nên thiếu vị nào tôi nhìn xuống tôi thấy tôi biết mà. Nhất là cái chấm chùa. Chấm chùa hôm cái nói mời đứng dậy, đứng dậy có hai người. Thiệt là nó mắc cỡ hết sức. Nếu mà tôi địa vị của bà liên trung trưởng với liên trung phó đó thì chắc cái bữa đó tôi chắc động thổ luôn. Ai mà cái chúng chấm chùa chúng gần lại mà đi, thà thôi đừng đứng dậy, ngồi luôn đi. Đứng dậy đứng có hai người à. Các chúng khác mà đứng đầy nghẹt hết, chúng mình có hai người. Mà cái chúng chấm chùa với lại cái chúng tịnh độ là hai cái chúng nó nhiều phước đức nhất. Phải nói là nhiều phước đức nhất. Nhiều phước đức nhất mới sinh ra ở gần chùa. Gần chùa để học đạo chứ không phải gần chùa kêu phục bậc buộc bằng anh. Hoặc là gần chùa thì gì đó sẽ chân lộ mũi Phật. Gần chùa mình học đạo mình có phước thì cái ngày khai giảng nên về cho đông đủ. Mình kinh nghiệm sang năm có bận gì bận mình ráng mình về trong cái giờ khai giảng, chừng nửa tiếng cũng được. Lại khai giảng rồi đứng dậy rồi mình rút lui mình về được gần chùa mà. Còn hôm nay khai giảng có tiếng rưỡi đồng hồ nhiêu, nay quay cũng hết giờ rồi mà tôi không biết làm sao quý vị quên. Vậy thì thôi, chuyện qua nó quên rồi, thôi bây giờ mình nói tới cái chuyện mới. Vậy thì năm nay cái liên chúng sớm chùa và quý vị cái chúng sám hối, vậy thì cái lớp học buổi tối á 7:30 á, bây giờ tối thứ năm, quý vị nhớ chưa, mỗi vị về viết ở trên bảng á, hoặc là viết trên tờ giấy dán ở trên đầu nằm hoặc dán ở ngoài cửa đó, tối thứ năm hàng tuần 7:30 nhớ về chùa để học giao ly. Bởi vì hoặc là để học Phật pháp à. Bởi vì mình không hiểu á, mình không học là mình không hiểu, mà không hiểu á thì mình không có thể sửa đổi cái cuộc sống của mình cho nó an bình được, đem lại cái hạnh phúc an vui cho gia đình mình được, không đem lại cái phước đức hiện hữu cho bản thân và gia tộc của mình, chòm sớm của mình được. Quý vị rất là đại phước đức à, đại phước đức. Chưa có ngôi chùa nào tổ chức một cái đạo tràng nó đầy đủ như vậy. Một vị giáo thọ là tối đa, một vị thôi. Ở đây quý vị tới 14 vị nè. Muốn sang thì phải bắt cầu kiều, muốn cho hay chữ là phải yêu mến thầy. Mà yêu mến thầy ở trường làng một ông thầy thôi, quý vị cho nhiều lắm là trình độ tiểu học thôi, thì một ông thầy thôi. Ở đây trình độ tiểu học mà tới 14 ông thầy, mà ông thầy nào cũng có cái kêu là tầm cỡ, chứ không phải ông thầy là ông thầy. Trong tất cả đi làm thầy thì về cái ngành diễn giảng huấn dạy là khó hơn nhất, rồi tới trụ trì là khó hơn nhì, rồi cái thứ ba mới các thầy nghi lễ cúng kiến. Nghi lễ nó có kinh có sách cái dở ra đọc hoặc học thuộc lòng là cúng thôi, chuyện nó dễ không có thêm bớt gì hết. Còn giảng sư giáo sư và trong cái các cấp á, thì giảng viên rồi tới giảng sư tới giáo thọ sư, và còn một cấp nữa là pháp sư thôi. Pháp sư là tối thượng à, mà đây 14 vị giáo thọ sư, quý vị được 14 vị giáo thọ sư mà quý vị không học. Cho nên cái lớp tối thứ năm á, học Phật pháp lưa thưa chừng vài trăm người thôi. Nhưng mà những ngày sám hối á thì lại quý vị đi cả ngàn người à. Ước gì mà cái bữa tối thứ năm học á đi hết như thế này thì tốt bực đường nào. Tối thiểu á là đi tụng kinh nữa, đi tụng kinh á là ít nhất cũng vài 300, nhưng khi nói là mời ở lại học á thì rút đi về đồ chừng phần. Có bữa đi về nữa,
có người hỏi sao chị đi về không có học, tối bụng quá, ăn ăn hoài vậy thôi, trước thì ăn trước đi rồi đi học, bữa đó mình làm nghỉ sớm chút, mình ăn tuần có ngày à, ngày học có 1:30 đồng hồ à. Tôi năm nay chúng tôi sẽ thưa với các thầy giáo thọ và kể cả cá nhân tôi cố gắng rút sang tiếng đồng hồ vì quần chúng còn đang đói bụng. Với thầy dạy tiếng thôi, vậy nữa vậy nữa, tới cái chừng nào mà trình độ quần chúng mà khao khát giáo pháp hơn là họ khao khát nước và cơm thì chừng đó muốn dạy 1:30, 2 tiếng, 3 tiếng gì cũng được. Bây giờ vội vội nếu mà dạy thêm á, ở lại họ đói bụng, phải không? Nhiều vị nữa khác không phải đói bụng mà về để coi tivi nhiều vị khác không phải là coi tivi mà về để sắp đặt việc gia đình, nhiều vị khác không phải sắp đặt việc gia đình mà về có hẹn khách vân vân và vân vân. Cho nên cái lớp giáo lý tối thứ năm rất là thưa thớt, đói bụng mình cũng ăn nhiều rồi, hoặc ăn trước đi một chút rồi đi tịnh độ, tịnh độ rồi ở lại nghe giảng một chút. Nếu coi tivi thì tối thứ năm chương trình hình như cũng không có gì hấp dẫn lắm đâu, mà nếu có hấp dẫn thì bữa khác mình coi. Tivi thì quý vị cũng có thể là người nhà coi và nói lại được, còn Phật pháp ai nghe nói hiểu, cho nên bạn mình nói mình không thể hiểu được đâu. Cho nên sinh ra đời được làm người được có, làm người mà được gặp Phật pháp là khó, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên ráng mà đi, cho nên về coi tivi, cái bỏ tivi thì nó uống, thì uống quá, tiếc quá. Hoặc là về để mà lo việc gia đình, 7 ngày rồi chưa tráng biết bao, bây giờ còn 3 ngày nữa có cố gắng thì làm sao cho đầy, nó không đầy đâu. Hơn nữa là dân đông tây phương á, tối họ không có lo việc gia đình đâu, tối họ nghỉ ngơi để cho cái đầu nó họ trống cho nó thoải mái. Cho nên nếu mà quý vị đi nghe được giáo lý, cái đầu nó mở ra rồi thì việc gia đình tự nhiên nó yên, khỏi cần lo việc gia đình. Khách khứa bè bạn mình hẹn bữa khác, không nên hẹn bữa tối thứ năm, vì tối thứ năm coi như là cái thường lệ mình phải đi học Phật pháp vậy, và vân vân. Bất cứ việc gì chúng ta nên gác lại, mỗi tối thứ năm hãy dành 1 giờ để cho tới chùa. Các bạn quan chúng trong chùa, tịnh độ, nữ cư sĩ, nam cư sĩ, thanh thiếu nhi, dù là có học các cái lớp khác nhưng chúng ta cố gắng về học cái lớp tối thứ năm để cho nó đông đảo một chút. Đó là cái điều mà chúng tôi nhắc nhở quý vị đừng thấy xem thường, đừng thấy mình gần chùa giáo lý được mở mang hoài mình thấy tầm thường. Quý vị đi về những vùng sâu vùng xa, khi hình ảnh của chư tăng hay một bài pháp như vậy người ta quý còn hơn ngọc hơn vàng. Vàng ngọc ở đâu cũng có, nhưng Phật pháp không phải có chỗ nào cũng có, mà nhất là Phật pháp có tới 14 vị giáo thọ sư thay nhau để diễn giảng cho quý vị. Đó là vấn đề thứ nhất hôm nay chúng tôi thưa. Cái vấn đề thứ nhì là quý vị nên tu phước và tu huệ. Tu phước thì quý vị dễ hiểu rồi, nhưng mà hiểu hiểu cho con chưa chắc là làm nữa nha. Tu phước đây không những là mình làm, mà mình phải có tinh thần trách nhiệm, có cái tinh thần cộng đồng, trách nhiệm với cái cuộc sống cộng đồng. Bây giờ mình thấy con người ta nó tập trung mấy cái hẻm gần nhà mình nó đánh bạc, mình làm tin không có nói, kệ nó, nói nó ghét, con ta với con mình giữ con mình được thôi, cái đó có gì tổn phước. Tại vì nó đánh bạc, lúc đầu nó đánh giỡn, lần lần nó đánh thiệt. Thấy mấy ông xích lô á, ông tập hợp mấy cái góc á, mấy ông xe ôm tập hợp mấy góc đánh bạc nè, quý vị cũng làm thinh. Nếu quý vị sợ thì mình đi báo cáo với nhà chức trách. Tôi báo cáo anh 1 lần, 2 lần, 3 lần được, tôi báo cáo anh quận nha. Sớm chúng ta không có cái nạn đánh bạc, do mấy ông xích lô, mấy ông chơi ôm tập hợp đánh bạc. Sớm chúng ta không có học sinh tập trung đánh bạc. Hôm tôi đi Hà Tiên, trước nhà cái anh Minh Thế đó, anh đó một Phật tử rất thuần thành. Trưa tôi ở lại đó, tôi ghé thăm chơi, tôi nằm nghiêng chút. Tụi nhỏ này học sớm, tập hợp nó đánh bạc. Tôi mới ra, tôi nói tôi không thừa nhận anh là Phật tử. Anh là một Phật tử của cái quận này nổi tiếng từ xưa, mà anh biết tu phước. Nói dạ sao thầy, sao thầy dạy con vậy? Anh thấy cái thằng bạc ở trước nhà anh không? Nói dạ dạ con xăm hối. Dạ, từ nay thầy xuống đây không bao giờ có cái thằng bạc này nữa. Đánh bạc nó sinh ra, nó đi ăn cắp. Ăn cắp nó sinh ra bỏ học. Bỏ học rồi nó sinh ra ăn cắp. Nó sinh ra xì ke ma túy. Nó sinh ra đủ thứ cái tệ đoan xã hội. Vậy thì quý vị tu phước cái chỗ nào chứ? À, quý vị tu phước cái chỗ nào? Bài trừ hối lộ. Nhưng mà mình thấy cái hối lộ đó, mình không có nói. Mình đi trên chiếc xe đó, hồi mấy giờ? À, ra tới cây số mấy, trên đường quốc lộ mấy. Cái anh tài xế xuống phải chi tiền cho cái trạm đó mới được qua. Chi tiền cho cái anh công an thổi còi vô cái cây nhựa 5 màu, 4 màu gì đó ra. Rồi lấy tờ 50, mình đã kể đó. Chuyện thì chuyện của tài xế, chuyện của công an, chuyện của nhà nước. Không, đúng ngày giờ đó vì viết một cái thơ gửi cho thanh tra. Bây giờ đây trung ương có ra cái lệnh là không có chặn xe giữa đường, không có cấm chợ ngang sông. Quyết định nào của thủ tướng ký, quyết định nào của cấp trên ký, mà quyết định nào cái chặn đường lấy tiền. Viết cái thơ gửi ngày giờ tháng đó, yêu cầu thanh tra điều tra cái khúc đường đó, cây số đó, cái ông công an nào. Nếu mà thanh tra không điều tra, tỉnh không điều tra, tôi sẽ gửi lên trung ương. Mỗi người dân đều có trách nhiệm xây dựng cái quê hương tổ quốc này. Có nhiều người nói kệ họ chứ, à, kệ họ chứ. Chúng tôi xin thưa, mình đi trên chiếc thuyền, có một người không cùng mình bơi mà cũng chịu ngồi yên để mình chở cho họ qua bên kia sông, mà cứ thò chân dưới nước cũng quậy à. Một là mình xây lại mình nói, à, hai nữa là mình kêu trong thuyền, mình cảnh cáo cho thuyền biết, mấy ông mấy bà ngồi trên thuyền mà cứ để cho cái ông đó thọc chân giống quậy ngược nước lại, tôi bỏ mái chèo đó. À, còn không á là tôi lặn xuống sông tôi bơi á, để chiếc thuyền mấy ông làm gì làm. Những người trên thuyền họ sẽ xây mặt cái ông đó, ông mà còn nữa là tôi túm cổ ông, tôi quăng ông xuống sông á. Cho nên năm nay với cái chùa Quan Thế Âm này, chúng tôi trở lại là thanh lọc những người nào muốn đi ngược lại dòng bơi của chúng tôi. Chúng ta phải đồng nhất quan. Trong gia đình quý vị dạy con cũng vậy nữa. À, tuần trước chúng tôi nói là khi mình nói với nó, đừng cho nó nhìn thẳng trong mặt mình. À, là vì mình nhìn đứng này rồi nó, mà nó nhìn thẳng trong mặt mình, hai cái tia lửa nóng đó, nó gặp nhau thì nó sẽ giận hơn. Cha mẹ sinh ra đánh con, cho nên cấm không cho nó nhìn vào mặt mình. Riêng mình nói á, mình phải nói nhẹ nhàng, nói sao cho nó nghe, nó hiểu, chứ không phải nói hằng học với nó. Và lúc nếu mà còn đang nóng á, thì mình đi uống nước rồi đã, rồi mình mới đánh nó, mình mới dạy nó. Còn mình đang nói nóng á, mà mình không có hạ cái nóng xuống, mình đánh nó. Trên cái lằn roi đó, cái sân si nó truyền qua nó, trên cái rầy nó truyền qua nó. Cho nên mình phải nguội, phải nhẹ nhàng, phải từ bi tâm. Cho nên quý vị học từ bi tâm, những cái chỗ đó là từ bi cấp cao. Trong nhà trên nói dưới nghe, trong ấm ngoài êm. Ông chồng đi về nói một vài điều ngang, người vợ làm thinh đi, chiều mình sửa lại. Trong một tổ chức có thể một người nào trong tổ chức sẽ nói sai đi, nhưng mình cùng tổ chức nhịn đi. Đó là tu, tu đâu nữa? Đó là tu phước, tu đâu nữa? Rồi chiều hay mai ngày sau mình nói, mình sửa người ta. Cho nên quý vị có nghe trong những câu của Thiền Tâm: ro re nước chảy qua đèo, ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non. Cái nào tao nói dạ thưa sư tổ, con hiểu, con theo, con học. Được, thầy cho con học. Mà thằng nó nói ồ, thầy nói tầm bậy, ngựa mà đua dưới nước, Cái thằng lỗ mãng nó cãi lại, nó dạ thưa thầy, ngựa đua trên non nó chứ sao ngựa đua dưới nước, thuyền là chèo dưới nước, cái tớ thuyền chèo trên non. Nó nói ờ vậy là thầy lộn, đuổi thằng ra vô làm sai cái quy tắc nhà thiền. Còn thằng khác á, nó không cãi lại nhưng âm thầm nó ra nói thằng khác, nó nói ông thầy ông dốt xích mẹ, ngựa mà đuôi dưới nước mày bao chắc không thể ôm được rồi, đuổi nó đi trước đừng để nó ra nó đi. Cho nên hồi Bồ Tát Quảng Đức xin tiền, có những ông học tăng tới khi ông hỏi ông ở và tự hỏi cho con là đệ tử ai, đệ tử ông đó ở chỗ nào, ở chỗ đó tại sao con ở đó mà con tới đây, con ở thầy, con thầy con tệ cái này tệ cái kia tệ cái đó. Bồ Tát Quảng Đức hỏi hết, con nói hết thầy nghe, coi chục chặt cái ông tệ quá. Ờ, ông này dám làm dám mà trai gái có vợ lắm á, dĩ nhiên rồi. Ông này dám ăn mặn lắm á, lấy ăn mặn lắm, dĩ nhiên rồi. Bà thượng khói nói, ông hỏi hết chưa, còn thầy con còn cái lỗi gì nữa, có cái xấu gì nữa con nói hết chưa? Dạ hết rồi. Ngài đứng dậy rút cái roi nằm xuống, quánh 10 roi thắng đét, mày đi đừng nhìn thấy mặt tao. Thầy mày nuôi từ tấm bé mày giờ lớn á, mày nói xấu thầy mày như vậy, ở đây thời gian mày ra mày không nói xấu tao à, tao đâu phải thánh. À, cái đồ cái quân ăn cháo đá bát, và thường thường dùng cái câu đó, đó. Quân cháo đá bát tức phán bội đầu phán bội đuôi à. Cho nên trong gia đình năm nay quý vị phải sắp xếp trở lại cái kỷ cương trật tự, nhất là trong gia tập. Mẹ chồng không tới đi nói hành nàng dâu, nàng dâu sai kêu nàng dâu lên dạy, nàng dâu không được cãi lại lệnh mẹ chồng. Dù mẹ chồng có sai, việc đó mình lý kỹ mình nói, không được đi nói hành mẹ chồng khi vắng mặt mẹ chồng, nhất là cái xã hội mẹ chồng nàng dâu, chị chồng em chồng, con cô con cậu à, rể lớn rể nhỏ à, kinh khiếp. Và bây giờ nhất là có một cái nạn, cái nạn này họ muốn những cái gia đình có kỷ cương làm sao á, băng hoại hết cái đám con có những gia đình kỷ cương đó thì họ mừng lắm. Cho nên chúng ta mỗi người dân phải canh gác những cái đám nhỏ nào nó nhóm nhóm lên mà nó đi xe đua, nó hút xì ke, nó đánh bài, nó ăn trộm, thường thường là con ông cháu cha dính trong cái đó. Quý vị cảnh cao cảnh giác đề phòng và xây dựng cái xã hội này, là vì không phải nó làm cái gia đình nó tiêu tàn mà cả xóm tiêu tàn. Chúng ta liên quan với nhau, một người ngồi trên thuyền mà thập chân quẩy nước á thì cả chiếc thuyền chìm thì chết hết, chết hết. Cái thằng nó ghiền thì kem ma túy rồi bắt đầu nó ăn cắp rồi bắt đầu nó đốt nhà đến phi tang cho cha nó khói, nó thục két mẹ nó, chú cha nó thục két bây giờ đốt nhà đã cháy tài liệu, nó đốt kho à, cháy làm nhà mình nguy hiểm vô cùng. Quý vị đừng nghĩ những cái chuyện đó là chuyện không quan trọng. Cúng dường xây dựng chùa tháp, cúng dường in kinh, cúng dường xây dựng tượng Phật, cúng dường cho chư tăng, những việc cúng dường đó có phước, làm ít phước đức ít, làm nhiều phước đức nhiều, nhưng những việc kia lại càng nhiều phước đức hơn. À, gì đó cứu một người mà bằng cứu một người mạng sống bằng xây vạn phù đồ, cứu một người dương gian bằng cứu 1000 người âm phủ đó, quý vị nghe không? Cho nên không phải nói, mình chỉ làm những việc mà hồi giờ quý vị nghĩ là đây là phước đức, mình làm tới 9 điều phước đức mà mình bỏ lơ một việc không có phước đức, mình tổn phước 9 điều kia mất hết. Cho nên quý vị cố gắng tu phước, làm lành lánh dữ. Mình cứ nói làm lành lánh dữ mà thấy họ làm dữ mình không can, mình không trực tiếp can thì gián tiếp can, mình không có dạy dỗ được thì mình khuyên không được thì mình cách này cách khác, bằng mọi cách đừng để cái ác xảy ra xung quanh mình, đừng để cho tai mình nghe điều ác, đừng để mắt mình thấy điều ác, đừng để mũi mình ngửi điều ác, đừng để tay mình phải đụng vào điều ác. Chứ còn mình cứ giữ cho mình đó là tu tiểu thừa. À, trong xã hội này hồi trước á, tôi ca ngợi người miền Nam lắm, cho nên tôi ước gì tôi sinh ở miền Nam. Cái miền Nam á, người này không có nói chuyện xấu người kia, nhà này không có nói xấu nhà khác. Còn miền Trung miền Bắc á, trong cái làng đó mà một người bị cái gì đó hay bị cái oan cũng vậy mà bị ưng cũng vậy, thì cả làng cả huyện biết, cả tổng biết. Còn miền Nam chúng tôi vô học ở miền Nam, tôi thấy nhà bên đây nhà bên kia không ai biết ai hay như vậy, và cũng ít khi nghe người miền Nam mà ngồi nói lê đôi mắt nói xấu người này nói xấu người kia. Đàn ông á rảnh ta đi nhậu, nhậu cũng nói chuyện khề khà lục chân tiên rồi chơi vui vậy thôi, có những cái chuyện quái ác. Còn đàn bà thì lo làm lụm cụm trong nhà, ít khi họ nói xấu ai á, và khi nói xấu á thì họ lại làm lơ, họ không nghe, họ không đòi lại. Nhưng mà không biết làm sao đội chừng vài ba chục năm trở lại đây, cái miền Nam cũng giống như miền Trung à, cũng nói xấu người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, mà không thấy nói tốt người khác mới chết chứ. Cho nên cái này quý vị phải lấy trở lại cái tinh hoa của đất nước, cái tinh hoa của xứ sở nước miền Nam, nước chảy lững lờ, dòng sông miền Nam vừa sâu vừa phù sa để lợi ích cho thiên hạ. Miền Nam dòng sông Đồng Nai trong veo trong vắt, nước về cho hàng triệu triệu người được nhờ, sông sâu phát nguyên xa tính tình hiền hòa. Bây giờ mình lấy cái gì mà mình đi nói xấu người khác? Ở đây chúng tôi chưa nói tới Phật pháp, tôi nói là dân tộc tính của từng miền, ghét cái nói thẳng ra ghét, thương cái nói thẳng ra thương à. Còn người miền Trung với miền Bắc thì dòng do tam quốc à, nói mình ngồi mình nghe như là đường mía lau ngọt thì ngọt hoặc liệm, nhưng mà móc ruột người ta hồi nào không hay à. Nói đắng nói cay, mẹ chồng nói đắng nói cay với nàng dâu à, chịu nói. Bây giờ miền Trung miền Bắc lại tức à, à thì cái đó nó gia tiền và miền Nam mới chết chứ. Là vì miền Bắc khổ ha, cái tánh mà nó queo quo, cái tánh mà nó xí nó soi, nó khổ mấy chục năm kháng chiến họ quýnh rồi. Bây giờ tôi đang lo niệm Phật à, đang lo niệm kinh, đang lo nghĩ điều hiền để cho con cháu mình được nhờ cái quả báo trước tắt nhãn tiền. Họ thấy rồi, họ bắt đầu thấm đòn. Thì trong lúc đó người miền Nam á trở lại lệ phè phở quen, nó không có khổ. Hay cuộc kháng chiến nói đúng ra người miền Nam chưa hề nếm mật nằm gai, chưa hề chịu những cái mà nó là thảm khốc. Cho nên vì cái khổ đó, cái khổ không thấm nhiễm đó, mà bây giờ nó đâm ra nhà kỳ cư là vi bất thiện, ăn không có nói chuyện người khác à. À, trong giới xuất gia ở trong chùa Quan Âm này cũng có nữa, chứ đừng nói là quý vị miền Nam miền Trung miền Bắc và ở đâu xa, nằm ngay cái ổ giảng sư như thế này à, mà không có bao giờ người khác sai em trực tiếp xây dựng, mà cứ nói hành à, nói thuốc mặt à, nói châm nói chia. Đây là những chuyện đau buồn. Trong năm nay là năm con cọp, chúng ta phải hành cái hành động mình như con cọp vậy đó à, phải hùng dĩ. Con cọp nó không có làm lén, nó không có ở sau lưng, nó chụp người ta nó chụp ngang à, hoặc là trước mặt à, trong không khi nào mà nó sau lưng nó chụp tới hết. Con cọp nó không có tiểu nhân, mặc dù nó ác nhưng nó không có tiểu nhân. Và quý vị nghe nó cọp ăn người cho lâu lắm mới nghe cọp ăn một người. Còn người là hiền, nhưng mà người ăn không biết bao nhiêu người hết, người ăn không biết bao nhiêu cọp hết. Người ăn cọp nhiều hay cọp ăn người nhiều? Quý vị có nghe báo chí nó nói không? Rồi đây cọp sẽ bị diệt chủng, bị người họ bắn để họ nấu cao hết, lấy xương nấu cao hết, lấy da để họ làm thuốc hết. Cho nên người ăn cọp nhiều chứ cọp chưa ăn người bao nhiêu. Lâu lắm, 10 năm mới nghe có một người bị cọp ăn thôi. Cho nên cọp chưa ác bằng người. Mà cọp nó có cái hành vi của nó là rất là đại quân tử. Nó muốn chụp ai nó nhảy một cái ao, nó ngồi nó nín đi kia nè, nhảy một cái ao nữa thì cái ao thứ ba đó nó mới chụp được, chứ không phải khi nào nó cái ao nhảy liền. Người nào muốn đánh ai, tôi đánh anh em, tôi nói anh có nín không à. Cuối cùng nói nữa, tôi đánh anh em, tôi tức là nghe anh có nín không à. Rồi cái thứ ba nữa là họ bắt đầu họ đánh à. Thì cái người đó là quân tử như cọp à. Thấy không? Thành ra năm nay năm con cọp. Gia đình quý vị tại chùa, tại đạo tràng, rồi về tới gia đình, rồi tới tập họ, tới chồng xóm, chúng ta phải làm sao cho nó thanh hóa cái xã hội, cái tập họ, cái gia đình, cái chùa chiền.